Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Nhớ ơn và trả ơn do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Thiền viện Ngọc Hạnh. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Tôn Thiền Đức Tăng, ban tổ chức tại Thiền viện Ngọc Hạnh, kính thưa toàn thể Phật tử. Trước hết là chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, đại diện là trưởng tử là Thượng tọa Thích Giác Hiển cũng đã nhờ ý mời chúng tôi để trở về đây tiếp diện với toàn thể Phật tử nhân lễ quý vị lần thứ 10 của cố hòa thượng Khai Sơn nơi này, đó là hòa thượng Giác Hạnh. Thì xin thưa với các vị, và sau đó cũng là cảm ơn các Phật tử đường xá mưa gió mà các vị cũng nhiệt tình đến đây để chia sẻ với chúng tôi trong buổi thuyết pháp này. Nếu không có sự nhiệt tình của các vị thì chắc là cũng không có buổi thuyết pháp. Bởi vì sư Giác Hiển hồi chiều nói với tôi rằng trời mưa quá không biết người ta có đi không, mong rằng các fan hâm mộ. Thành ra từ chỗ đó thì tôi nghĩ rằng hôm nay các vị đến đây là bằng tất cả tấm lòng, không kể mưa gió dầu thế nào cũng các vị cũng đến đây. Thì với tấm lòng các vị chúng tôi cũng tri ân. Thì hôm nay để có đôi lời để kỷ niệm về cái ngày lễ của cố hòa thượng Khai Sơn Giác Hạnh nơi này, thì chúng tôi chỉ nói những cái điều xung quanh về đạo nghĩa. Và với đề tài tôi nói hôm nay đó là đề tài nhớ ơn và trả ơn. Đây là đạo lý của ngàn đời cái người Việt Nam nói riêng hay là người con Phật nói chung, tất cả chúng ta đều phải có cái nền đạo lý này. Nơi này thì tôi cũng rất là quen thuộc. Các vị biết là ngày xưa tôi học ở trường trung cấp tỉnh Vĩnh Long từ năm 90. Và tôi là người mà các vị nghe một số băng đĩa là tôi đã tâm tình rồi. Một tháng 30 ngày, bệnh hết 28 ngày. Cho nên nơi này là tôi đạp xe lên xin thuốc là thường xuyên lắm. Ngày xưa lên xin thuốc, biết sư ở đây sẽ bị biết mặt là phải bệnh biết mà biết mặt. Thành ra đó, ân nghĩa với nơi này đối với tôi. Bởi vì ngày xưa chúng tôi thì không có tiền, nơi nào cho thuốc miễn phí đến, miễn nơi nào miễn phí đến. Vĩnh Long đến được hai chỗ, cô Trí Tiên á, bên chùa Long Khánh thì nó gần hơn. Và thêm tiếp một cái nữa là tỉnh xá Ngọc Hạnh. Nhưng mà đó đi sư Trí Tiên khó quá là tôi ít qua. Và là tôi hay chạy trên đầy. Mặc dù xa nhưng vậy dễ hơn chút. Nói là các vị về đừng nói đi sư Trí Tiên quở tôi. Chúng ta trở lại vấn đề. Xin thưa với các vị, với cái câu mà chúng ta hay quen thuộc đó là người dân chúng ta là câu mà Hán ngữ nó gọi là câu là ẩm thủy gì truy nguyên, phải không? Ẩm thủy truy nguyên có nghĩa là gì? Ẩm là gì? Ẩm là không phải bồng đâu nha. Dịch cho kỹ, ẩm đây là uống á, ẩm thủy truy nguyên, uống nước nhớ nguồn. Như vậy xưa nay chúng tôi thường thấy chúng ta dùng cái câu uống nước nhớ nguồn để chỉ cho cái tình cảm mà thiêng liêng nhất, đó là mối tương quan giữa cha mẹ và con cái. Nhưng xin thưa với các vị, cái câu ẩm thị tri nguyên là câu nói chung để chỉ cho tất cả những hành động nào mà chúng ta được thọ ân từ một ai đó. Cái ân này không nhất thiết là với cha mẹ mà nó nhiều lĩnh vực khác của xã hội và nhiều trong nhiều mối tương quan khác, trong đó có mối tương quan của thầy trò nữa, chứ không phải là chúng ta là chỉ dành như cho cha mẹ không. Bởi vì chúng ta biết trên cuộc đời này, với cái học thuyết nhân duyên của đạo Phật á, là chúng ta biết rằng chúng ta sống có một sự nương tựa cộng đồng lớn đó. Trong cuộc đời này không có cái gì mà độc lập mà thành cả. Có những người nói là từ nhỏ đến giờ tôi không bao giờ biết nhờ ai, tôi chỉ tự một thân một mình vươn lên, rồi hay là tôi chỉ từ một bàn tay trắng này tôi làm đứng lên, tôi không nhờ ai cả. Và có những người tự đắc về những cái của mình đã có mà mình thấy rằng mình không có nhờ giả thiên hạ làng xóm, mình nói là tôi không nhờ ai hết á, và tôi cũng không cần để giúp ai, và bởi vì không ai giúp tôi tự tôi làm, vân vân. Có nhiều điều như vậy, nhưng mà mình nghe nhưng liệu người ta nói như vậy có đúng không? Trên cuộc đời này không có cái gì là một thân một mình các vị mà tồn tại và phát triển được cả. Trong nguyên tắc của cuộc đời mà cái quyển sách tôi đọc, tôi thấy rất là tâm đắc ở chỗ là tại sao bạn nghèo. Thì ở câu trong câu đó, đó thì nó có viết lên một cái là một cái chuỗi mà nó mắc xích với nhau. Nó nói là cá lớn ăn cá bé ăn tép riêu ăn bùn. Như vậy thì á, sự tồn tại của một nhóm nào đó nó là của một sự hy sinh của một nhóm nào đó, tức là một sự hy sinh trao đổi. Sự tồn tại của một nhóm súc vật này thì có một sự hy sinh của một nhóm súc vật chúng sinh khác. Sự tồn tại của nhóm người này nó tương đương với một sự hy sinh của một nhóm người nào đó. Như vậy trong cuộc đời này không có cái gì độc lập. Nếu ai nói tự mình nói như vậy là một câu phủ phàng. Có thể là các vị không thấy được trực tiếp, nhưng gián tiếp bên cạnh nào đó cũng có những đôi bàn tay, những sự hy sinh, những tâm huyết nào nó chung vô trong đó cả, chứ không có nào là tự mình. Vì vậy các vị á, chúng ta không nên dỡ đó một câu như vậy. Chúng ta nói như vậy hơi buồn. Đó là điều chúng ta phải để ý. Bây giờ ví dụ trong học đường, các vị là người học sinh giỏi nhất ở trong lớp, thì các vị nghĩ sao? Nếu không có những chúng bạn của mình có được nhất không? Tức là hạng nhất của mình là từ những cái người mà dưới hơn mình. Và cái sở dĩ mình được học giỏi, mình được hạng nhất là bởi vì có cái lớp học này. Nếu không có những chúng bạn mình thì không có sự hình thành lớp học này. Vì vậy các vị thấy cái gì của một mình có được không bao giờ có như thế. Vì vậy khi chúng ta nói uống nước nhớ nguồn là chúng ta nói một cách tổng quát, bao gồm nhiều yếu tố trong đó, chứ không có riêng về tình cha mẹ không, mà tình làng nghĩa xóm, bậu bạn, vân vân, thầy trò trong mọi giới. Và hôm nay chúng tôi nói nhiều lĩnh vực ân nghĩa, trong đó tôi sẽ đề cập sâu sắc đến ân nghĩa thầy trò, thầy của đời và thầy của đạo. Thầy của đạo, cả hai lĩnh vực chúng ta cần phải tìm hiểu những điều như thế này. Cho nên đó, khi mà chúng ta xem truyền hình Việt Nam, chúng ta thấy có cái chương trình gì? Chương trình mà cây cao bóng cả đó, của chương trình VTV1 hay gì, lúc tôi ở Vĩnh Long tôi có từng có xem. Tức là một chương trình để gợi nhớ đến những cái người mà lớn tuổi, những người đi trước, những người đã hy sinh, những người thầy, những người cha, những người mẹ, những người có ơn tổ quốc, vân vân, rất là nhiều trong đó. Để một cái cách để nhắc chúng ta lúc nào cũng phải tri ân và bảo ơn. Đó là điều mà tất cả mọi con người đã làm người phải có điều này. Nếu chúng ta không làm được điều này, chúng ta không phải là con người. Nếu con người là phải biết ơn, phải báo ơn, phải hiểu được sự hy sinh của đó, của ai đó, phải có đời sống đạo lý. Còn nếu không có đời sống đạo lý, không phải là người. Cho nên ngày xưa tôi nhớ là một cái giai thoại giữa Lão Tử và Thường Tung. Đây là của những cái bậc mà coi như là bậc thầy nổi tiếng của Trung Quốc á. Khi mà Thường Tung sắp mất, mà ông là một trong những người được cái xã hội Trung Hoa kính trọng, thì khi đó đó Lão Tử mới đến thăm, và Lão Tử mới hỏi Thường Tung rằng: hôm nay tôi thấy ngài đã bệnh sắp chết rồi, tức là sức ngài yếu rồi, ngài có cái gì dặn dò lại cho chúng tôi không? Thì lúc đó Thường Tung mới nói rằng: tất cả đạo lý ta đã nói lại hết rồi, chỉ còn một điều ta hỏi rằng, nếu đi xe về đến nơi quê hương mà cứu xe là nghĩa gì? Thì lúc đó Lão Tử mới nói rằng: đi về đến quê hương mà bước xuống xe đi bộ có nghĩa để tưởng nhớ đến quê gia đất tổ, có phải vậy không? Thì lúc đó Thường Tung mới gật đầu: đúng rồi. Như vậy rồi tiếp nữa, khi đi ngang cây cao bóng mát, phải đi rảo quanh chậm ở dưới gốc cây, đó là nghĩa gì? Thường Tôn mới, lúc đó lão Thượng mới nói rằng như vậy là để tưởng nhớ tri ân đến người trưởng lão, những người đi trước, những người bậc thầy phía trước, để mình đi mình nhớ. Mà ở Việt Nam có câu là gì đó, uống nước nhớ người đào giếng, là bóng mát nhớ người vun trồng cây gì đó, đại khái vậy. Thì cái ý của lão Tử nói như vậy, Thường Tôn tiếp tục gật đầu. Như vậy các vị thấy những cái bậc thầy mà lỗi lạc về đạo đức, về những học thuyết khác, tất cả những ai cũng trọng cái vấn đề nghĩa ơn cả. Và con người chúng ta rất là quan trọng ở chỗ này. Nếu con người chúng ta thiếu điều này như hồi nãy tôi đã nói thì không phải là con người nữa. Cho nên ở đời người ta rất là ghét những người mà bội phản, phản bội là người ta ghét nhất đó. Ta có nói là cái câu là hay nói mà hơi nặng lời một chút đó các vị, là ta nói là những người mà không biết nhớ ơn, không biết trả ơn, mà làm ơn rồi mắc quán, người ta nói là kẻ ăn rồi người ta đố ai thuộc, ăn rồi làm sao, cái gì vậy nè, hiểu không, ăn rồi quẹt cái gì đó đấy, tự quẹt mới nhớ chứ không nói quẹt không nhớ không. Ta nói câu ăn rồi quẹt mỏ như gà ta nói cái hình ảnh đơn sơ vậy thôi, tức là ăn gà nó mổ ăn, các vị để ý ăn rồi cái nó quẹt lên đây miếng, nó dứt lên kia miếng là xong. Tức là ta muốn nói những kẻ đã giúp cho rồi là phủ tàng ngang trái, là không cần nhớ ơn nghĩa gì hết, người ta liệt vào trong đó gọi là những cái kẻ ăn rồi quẹt mỏ như gà. Ta nói như vậy mình nghe bình thường, cái hình ảnh bình thường, nhưng mà nặng lắm á, nặng lắm á. Chứ khi mà một ai mà bị nói câu đó là chúng ta tổn thương lớn lắm đó. Thành ra những cái chuyện ngụ ngôn của Việt Nam tôi thấy không kém. Để người ta đặt đến vấn đề là người ta nói đến vấn đề là để giáo dục tất cả mọi người chúng ta phải biết được điều này, dầu trực tiếp gián tiếp cũng phải hiểu. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhớ cái chuyện mà ngày xưa ở đâu dường như cũng có, chuyện cổ dân gian Việt Nam cũng có, rồi trong chuyện cổ Phật giáo cũng có, rồi Phật học ký sự đại toàn của hình như là của đoàn Trung Còn cũng có, hình như nêu những cái gì tương tự. Đó là một hình ảnh gì, cái đề với cái tiêu đề là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, tức là một cái hình ảnh ngụ ngôn để nhằm giáo dục tất cả mọi người chúng ta, mượn hình ảnh của một con vật, đó là một con rắn, để thấy rằng một cái loài vật như vậy nó còn biết đền ơn đáp nghĩa, còn huống gì là con người, để giáo dục tất cả mọi người chúng ta phải học điều đó. Thì tôi nghĩ chuyện này các vị biết rồi phải không, cái chuyện mà cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán đó. Tôi đọc từ thời nhỏ, từ thời 7-8 tuổi ngày xưa tôi đọc truyện cổ Việt Nam, tôi đã thấy được cái mỗi chuyện này rồi. Và lúc đó, lúc khi mà còn nhỏ thì lúc nào mình cũng nghĩ rằng tất cả mọi điều trong sách vở nói là sự thật, là những con người thật, là những hình ảnh con rắn thật, và những cái gì cũng thật. Nhưng lớn lên mình mới hiểu được rằng tất cả những đó là những hình ảnh được nhân hóa nhằm giáo dục. Và còn tất cả mọi hệ thống trong truyện cổ về vấn đề ngụ ngôn là chuyện nào cũng mang ý nghĩa giáo dục cả, toàn là mượn tất cả những hình ảnh của thú vật để nói đến nhân hóa, đến nhân cách như một con người vậy thôi. Thì tôi được chuyện kể như thế này là có một cái anh nông dân nhỏ, cái đời sống cũng rất là chất phác tốt. Thì một hôm được giống như những người như tiên vậy đó, cho hay trước rằng ở vùng này á sắp có nạn đại hồng thủy, và tất cả mọi người trong cái làng này vì làm nhiều việc sát sanh hại vật và sống tương tàn tương sát, trộm cướp quá nhiều, cho nên là phải bị trừng tội. Thì ở trong đó thì trong xóm này anh này là rất là hiền thiện, cho nên được những vị tiên về giống như là cho hay trước để là báo trước, vì anh hiền thiện cho nên anh không có mắc vào những cái chuyện này. Còn tất cả những người kia là do tạo quá nhiều điều ác cho nên phải bị cái cơn hồng thủy dìm chết, và không chết thì cũng là vất vả. Thì vì những chỗ đó cho nên á, cái vị này mới bày ra một cái điều là anh hãy đóng cho mình một cái chiếc bè, một chiếc bè đi, và để nhiều lương khô trên đó, bởi vì cơn hồng thủy kéo dài xuyên suốt thời gian là dài tuần lễ rồi. Thì anh này được cho hay như vậy đó, thì anh mới được chuẩn bị cho mình một chiếc bè. Thì ngày hôm đó đúng ngày tháng hẹn đó thì thật sự có cơn hồng thủy đến, và mọi người trong quốc gia đó là rất là khốn đốn về vấn đề này. Người ta chết rất nhiều, và trong lúc mà trước khi anh đã được tin như vậy thì cái vị tiên dặn là trên đường đi anh đừng bao giờ cứu bất cứ ai cả, bởi vì nhóm người này không có ai hiền thiện cả, nếu anh cứu họ họ sẽ hại anh, không có lợi gì cho bản thân mình đâu. Thì nói như vậy rồi thì anh này nghe như vậy. Nhưng mà các vị biết cái đời nó có một cái điều là những người có lòng từ bi á, thà chịu thiệt thòi thì mình sao, mình chấp nhận chịu, mà người khác thiệt thòi hay là đau khổ dường như lòng mình nó không an. Cái gì mình thiệt thòi một chút và cái gì mình chấp nhận một chút mình thấy yên tâm hơn, còn để người khác chấp nhận á, sao mình thấy lòng mình rai rứt. Nếu ai có được tâm niệm này, đó là tâm niệm của những con người lương thiện. Mình biết xót xa trước thân phận người khác đã đành rồi, nhưng mà cái mối mình và người khác có cái mối gia chạm, lỡ điều gì xảy ra, thôi thà cái gì thua thiệt mình chấp nhận về mình. Như vậy thì những người đó nó đặc biệt hơn những người khác. Nhưng mà có những người nó khác ở chỗ là miễn sao có lợi thì làm. Tức là giữa cả hai này nếu lỡ có gia chạm điều gì thì quyền lợi của mình là trước nhất cả, không bao giờ muốn nhường mà muốn hy sinh. Như vậy giữa hai thái độ của hai con người này chúng ta cần phải xét lại. Như vậy những người học Phật chúng ta phải chọn một cái thái độ nào để gọi là thái độ của đức từ bi, thái độ của lương tâm, thái độ của đạo đức. Thì cái anh này cũng vậy, mặc dầu dặn như vậy nhưng mà với cái cơn bão lụt như vậy thì anh không thể làm ngơ được. Thì trong quá trình như vậy nước cuốn trôi rất nhiều người chết, mà trong đó thì anh có cứu được một con người. Một con người đó gần cái tầm tay anh và anh đã với tay cứu, mặc dầu bên tay anh vẫn còn nghe lời dặn rằng đừng bao giờ cứu ai, người đó sẽ hại mình, nhưng anh vẫn cứu. Đó, thì sau đó rồi cứu rồi trên đoạn đường cũng cứu được một con rắn nữa. Thì cả hai đều được cứu sống, và qua thời gian sống trên bè đó, anh đã lấy cơm khô của mình để nuôi tất cả những cái người đó và con rắn đó. Và sau khi nước trở lại bình thường rồi, ai còn sống sót cũng trở về quê hương nấy, thì anh cũng vậy. Và khi mà cái thời gian đó anh đi như vậy đó thì cuối cùng anh được sự chỉ vẽ là một cái dường như là cái hầm vàng hay gì đó. Và sau đó anh được đào một cái hầm vàng để mà về, để thay vì về anh lo cho anh, nhưng mà anh lấy cái hầm vàng đó anh đi giới thiệu với cái người mà anh được cứu đó. Anh nói thôi bây giờ anh hãy lấy cái này về trang trải đi, tôi không cần. Thì cái người đó được cứu đó, đó thấy cái hầm vàng thì mới đi tố cáo với quan, mới nói rằng là anh này là biết cái của báo của quốc gia mà không có chỉ, vì vậy cho nên quan mới bắt anh này cái tội là giống như là tàn trữ là giấu của quốc gia, và anh đã bị bắt ở tù. Nhưng mà do cái vấn đề của những cái quan không tốt cho nên đưa anh là đến kết án để chờ ngày xét xử tội tử hình. Thì trong cái thời gian anh ngồi ngục anh đợi chờ đó, thì con rắn đó, nó trước khi đi nó có dặn anh rằng sau này nếu khi nào anh gặp nạn thì anh hãy kêu cái tên của tôi, nó cho cái tên đàng hoàng, tôi sẽ đến tìm anh. Thì hôm đó trong lúc ngồi trong ngục tù, anh mới nhớ lại lời dạy dặn dò của con rắn, cho nên anh mới kêu cái tên của con rắn và nó bò đến. Thì khi con rắn bò đến thì nó hỏi anh tại sao vậy, thì anh mới kể đầu đuôi cớ sự người được anh cứu, rồi anh giúp cho những cái điều kiện mà anh đã khám phá ra được hầm vàng, anh chỉ cho vân vân. Nhưng cuối cùng tố cáo quan bắt anh ở tù và chuẩn bị đến ngày đem ra xử trảm. Thì lúc đó con rắn mới nói được rồi, tôi sẽ có cách để mà cứu cho anh. Thì con rắn nó mới nhả cho cái anh chàng này một hạt ngọc. Và con rắn nói này, đây là một cái hạt ngọc của tôi. Hạt ngọc này nó có khả năng chữa trị tất cả các loại bệnh tật, và trong đó nhất là những bệnh mà các loại rắn cắn đều có thể hóa giải được cả, nếu để hạt ngọc này cho cái lên cái vết thương của người đó. Thì khi lúc đó đó thì nó dặn dò rồi, anh yên tâm, anh đợi chờ những sự thông tin. Và khi có tin là kêu ai có thể có khả năng cứu được công chúa của một nhà vua đất nước đó thì anh sẵn sàng lên tiếng để ra cứu. Thì con rắn làm việc đó xong rồi nó trở về kinh thành, nó mổ ăn, mổ nhằm mổ công chúa mổ công chúa con của nhà vua. Mà các vị biết rằng khi mổ rồi đó thì các cái lương y mọi thứ đều không ai chữa trị được, và lúc đó công chúa chỉ còn là đợi là chờ chết thôi. Và nhà vua mới tuyên bố với cả quần thần quốc gia mọi người rằng: nếu bất cứ một ai mà cứu được con gái ta, ta sẽ nhường lại nửa giang sang. Thì khi mà công bố như vậy đó, thì tất cả mọi người ai cũng về chữa trị nhưng đều bỏ tay. Cuối cùng cái tin này đến được cái nhà tù, và anh ở trong tù anh mới nói với lên cai ngục rằng: tôi có khả năng cứu được con gái của nhà vua, tức là công chúa đó. Thì khi đó tên cai ngục nó mới dẫn cái vị này đến là được ra khỏi ngục và để đi cứu công chúa. Thì bằng cái hạt ngọc mà con rắn đã trao tặng á, anh này đã cứu được công chúa hết bệnh một cách nhanh chóng, và nhà vua mới truyền định là trao cho anh này á, nửa giang sang. Nhưng mà anh này không nhận, anh này nói: tôi đang là một tù nhân. Thì hỏi tại sao như vậy, thì anh này mới kể lại đầu đuôi cớ sự như vậy, rồi cuối cùng mới dẫn đến ngục tù như thế. Và nhà vua nghe qua rất là nhẫn tâm với một con người phản phúc như vậy, vì cầu danh cầu lợi mà quên những ân nghĩa của những người đã xả thân cứu mình. Vì vậy nhà vua truyền lệnh bắt anh kia và xử tội. Thì cái việc nó kết thúc một cách đơn giản như vậy, để xác định được cái vai trò là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Qua đây chúng tôi không nghĩ rằng trong cuộc đời này, chúng tôi nghĩ là đừng bao giờ có những người như thế. Bởi vì những người phản phúc thì có, nhưng mà con gắn làm ơn thì chưa thấy. Thì cái đó chúng ta chỉ được nghe qua chuyện ngụ ngôn thôi. Nhưng mà có một điều chúng ta lại bình thêm như thế này. Trong cái này là trong nhiều chúng tôi nói thêm thôi, chứ nói chung là nó không có nằm trong ý của bài này. Thường khi mà tôi đọc trong các truyện á, thì tôi thấy là thái tử, hoàng hậu hay là công chúa hay là những cái người mà ở trong mà thuộc về hoàng tộc á, khi bị bệnh tật á thì sao? Truyền một cái lệnh như vậy, ai cứu sống hay là cứu hết bệnh là gì? Là nào là cho nửa giang sang nè, nào là cho làm phò mã nè, nào là gì nữa, cho ngàn lượng vàng vân vân, đủ thứ hết. Nhưng mà nếu một người bình thường chúng ta bệnh thì sao? Nếu tất cả những người bình thường chúng ta bệnh thì sao? Người có tiền bệnh thì còn chạy đi bác sĩ chút đỉnh, còn những người nghèo hơn chắc nữa bệnh thì sao? Phải chịu chết đúng không? Nhưng mà đồng là một sinh mạng, có phải vậy không? Sinh mạng của chúng ta giàu nghèo khổ hay là đồng một cái người bình dân đi chăng nữa cũng là một con người, giàu thân kia có là vua chúa hay hoàng tộc cũng là một con người. Về cái tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật nhìn trên cái tấm bình đẳng của mọi con người như nhau, giàu là dòng dõi nào không cần biết, nhưng mà bình đẳng về thân phận con người. Quá chăng có phước thì được hơn chút, kém phước thì được thấp chút, đó là nguyên tắc phước báo. Nhưng mà phước báo nó vô thường. Nhưng mà chúng ta xét một điều, khi tạo những cái công đức lành thì một cái chứng bệnh của chúng ta nó có giá trị bằng nửa giang sang nếu người đó mà có phước báo. Còn chúng ta thiếu phước thì cái bệnh của ta nó tương đương với một cái gì thì các vị tự so sánh lấy. Có những khi chúng ta bệnh mà cũng không có một viên thuốc để uống. Đây là điều phước báo thôi. Có thể là cái sự chia sẻ của xã hội không đồng đều, nhưng mà một phần nó ảnh hưởng rất lớn về phước báo của chúng ta. Đây là một điều chúng tôi muốn nhắc thêm cho tất cả các vị. Đây là một điều bàn thêm, nó không nằm trong nội dung này. Như vậy thì qua những điều tôi nói về vấn đề là tri ân, báo ơn, và những điều mà không có biết ân nghĩa, người ta sẽ đánh giá lại những kẻ đó như gà vân vân. Thì như vậy chữ ân nghĩa là gì? Và chúng ta báo đáp như thế nào? Và trong mối tương quan chúng ta, những cái ân nghĩa nào là quan trọng? Nếu chúng ta học chữ Hán, chúng ta biết chữ ân nó viết như thế nào không? Chữ ân nếu mà chúng ta viết chữ Việt thì nó chữ ớ, n ơn. À, xin lỗi, chữ ơ chứ, ơ nờ ơ. Mà Hán Việt thì gọi là chữ ân. Nhưng mà chữ ân nó là chữ nhân, nó nằm trên chữ tâm. Cái chữ nhân nó nằm, nó đè nó lên chữ tâm, ở dưới nó có chữ tâm. Vậy thì cái ân này là cái lòng chúng ta phải chứa đựng một hành động nào đó, ai giúp đỡ cho mình. Có thể là một hành động, có thể là một phẩm vật, có thể là một lời nói, có thể là một cái sự trực tiếp, gián tiếp nào đó mà nó làm con người chúng ta biết đến người đó đã giúp mình, hoặc trực tiếp gián tiếp, tất cả chúng ta đều mang ơn cả. Và trên cuộc đời này chúng ta thấy con người chúng ta luôn lúc nào cũng có những phẩm chất đạo đức rất là thường. Chúng ta đi có gian qua đò, người ta cho mình sang sông, mình cũng cảm ơn. Người ta cho mình một bát nước, lúc mình khát lỡ đường, mình vẫn cảm ơn. Và mình đi bất cứ mọi gì đó là thường cảm ơn. Và người Tây Phương họ lịch sự ở chỗ là bất cứ cái gì họ, các vị giúp đỡ họ, họ đều nói với các vị một câu gì? Câu gì? Tiếng Anh là chúng ta hay thường nhớ là gì? Thank you, đúng không? Và cái câu đó ở mép miệng ai cũng phải vậy hả? Dường như người Tây Phương là khi mà họ không nói điều đó, họ thấy họ có lỗi, họ có lỗi. Và bây giờ trên tất cả mọi nơi lịch sự nhất, trong mọi khách sạn, nhà hàng, mọi nơi giao thiệp, mua bán, tất cả những shop, những quầy, các vị đến mua bất cứ điều gì, họ đều cảm ơn các vị cả. Và người Việt Nam chúng ta bây giờ thì bắt đầu chuyển qua dạng là xài tiếng Anh. Xài tiếng Anh cảm ơn bằng tiếng Anh nhiều hơn. Và đôi khi chúng ta nói tiếng Anh đỡ ngượng miệng hơn nói tiếng Việt hơn. Thì trong đó thì thành ra đó, cái đó nó trở thành cái lẽ sống của một con người chúng ta rồi. Thành ra giá trị đạo đức của con người chúng ta được đặt trên nền tảng đó, được trên nền tảng đó. Cái sự nhớ ơn của con người nó vô cùng quan trọng. Và trong mối tương quan hôm nay tôi chúng tôi xếp lại trong năm loại ơn mà chúng ta cần bàn. Bởi vì ơn nghĩa là nhiều lắm các vị. Trực tiếp, gián tiếp trong cuộc sống xã hội này nó rất là nhiều và đa dạng. Nhưng tôi liệt trong năm cái điều mà chúng ta cần phải bàn nói hôm nay. Và cái điều quan trọng nhất là ơn nghĩa thầy trò, sư đồ. Thì trong năm ơn nghĩa tôi nói là thứ nhất là ơn nghĩa xóm làng. Có lạ không? Ơn nghĩa thứ nhất là xóm làng. Thứ hai là ơn nghĩa gì? Ơn nghĩa bạn bè. Thứ ba là ơn nghĩa tàu khang. Thứ tư là ơn nghĩa cha mẹ. Và thứ năm là ơn nghĩa sư đồ. Đây là những mối tương quan gần gũi mà hôm nay chúng ta cần phải tìm hiểu. Chứ thật sự ân nghĩa thì nhiều lắm. Nhưng mà các vị nghe nói ân nghĩa sớm làng, các vị có ngỡ ngàng không? Nói ai cho tuổi gì tôi nhớ, chứ còn sớm làng mặc kệ, chứ tự nhiên không dính dáng tôi chân ân nghĩa cái gì hả? Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả đều có ân nghĩa nếu chúng ta biết tìm hiểu. Chúng ta thường thường nói trong cái câu Việt Nam là chúng ta hay nói cái câu là gì? Sớm làng là tối lửa tắt đèn có nhau, phải không? Tối lửa tắt đèn có nhau. Rồi bây giờ nó có một cái câu của thời đại là cái gì? Bà con xa rồi sao nữa? Bà con xa rồi không bản gì? Không bản gì? Bà con xa không bằng sớm gì gần. Nhưng mà tôi thấy biết bằng hay không biết mà gần nhau chửi lộn hoài. Có phải vậy không? Đi ở xa mỗi miệng mà xin lỗi, ở xa mỗi chân rồi sao? Ở gần mỗi miệng. Cho nên nó nhiều khi chúng ta nói thì rất hay, nhưng mà đôi khi ở gần chúng ta mỗi miệng lắm. Tại sao vậy? Cãi với nhau hoài mỗi chứ không có gì hết. Thành ra chính cái chỗ đó. Nhưng mà thật sự với các vị, chúng ta không nên bàn đến những vấn đề tiêu cực. Không nên bàn những vấn đề tiêu cực, mà chúng ta muốn bàn những vấn đề tích cực của cuộc sống sớm làng gần gũi với chúng ta thôi. Cuộc sống các vị nhớ kỹ rằng ai tiên như nãy tôi nói đó, ai tuyên bố rằng tôi chưa bao giờ nhờ vả ai, người đó đã tự giết chết mình cuộc đời, tự cô lập, và mình sẽ chết một ngày nào đó một cách lạnh lẽo. Nếu ở miền quê chúng ta có một cái đám tang, chúng ta có một đám cưới, chúng ta có một đám giỗ, mời mọi người không đi, hoặc là chúng ta không thể mời được ai xung quanh mình, đó là một cái điều tủi nhất, tủi thân, tủi phận nhất, buồn nhất. Cho nên chúng tôi thấy rất là vui khi mà ở miền quê có một cái điều như vậy. Tức là nhà nào đó có một cái đám tang hay là một cái đám cưới vân vân, những người bà con làm sớm lại, họ chia sẻ và họ ở đó gần gũi một vài ba ngày, thấy nó ấm cúng, có người vô, có người ra, thấy đông người, người tiếng cười, tiếng nói. Tự nhiên chúng ta thấy cái cuộc sống như vậy nó ấm cúng, nó gần gũi, nó có tương quan đó. Đôi khi chúng ta chưa có những biến cố trong cuộc đời, chúng ta chưa thấy sự quan trọng của những người làm sớm chúng ta. Nhưng mà lỡ các vị gặp một biến cố trong cuộc đời, các vị mới thấy rằng yêu làng xóm của mình. Ví dụ các vị cháy nhà chẳng hạn, các vị bị trộm chẳng hạn, các vị bị thế này thế khác chẳng hạn, nhà các vị có bệnh tật tan tóc chẳng hạn, hay là nhà các vị có hữu sự khác, là các vị mới thấy được cái giá trị của những người làng xóm. Lúc đó những người hàng ngày người ta mình rất ghét, mình thấy người đó đi ăn trực qua mình ghét, hay là thấy người đó cà chớ mình ghét. Nhưng có những lúc có nó mình cảm thấy ấm lòng vô cùng. Có những lúc mình cần phải có nó, không riêng nó mà cần rất nhiều người. Nhưng mà những kẻ như vậy đôi khi á, họ thường xuất hiện lúc mình hữu sự. Biết đâu có những lúc những kẻ bình thường mình khinh thường, mình chê họ, mình đánh giá họ, nhưng có những lúc mình phải nhờ giả họ các vị. Trong cuộc đời chưa bao giờ chúng ta tuyệt đối được cái điều gì đâu. Các vị có thấy là như vậy không? Đó. Thành ra trong cái tình làng nghĩa xóm nó không có mang cái nghĩa là người ta ôm đồ đến cho mình, người ta đem quà tặng đến cho mình, người ta nhiều thứ để dung bồi cho mình. Điều đó mình không thấy. Và nghĩa không thấy không có nghĩa là mình và mọi người không có ơn nghĩa gì với nhau. Trong một cái cuộc sống vô cùng quan trọng đó, hồi lúc tôi về chùa Kỳ Viên á, ở Vĩnh Long là năm xưa tôi trụ trì á, thì ở đây tôi có một cái quan điểm của tôi là như vậy. Mọi người á, tôi nói với các vị Phật tử á, chùa mình thì không có rào, nhưng mà tôi nói với các vị rằng á, các vị đã rào cho tôi thì cuộc sống an ổn hơn là tôi rào hàng rào cho tôi. Tôi nói một câu như thế đó. Tức là các vị người Phật tử xung quanh đã bảo vệ chùa, đã hiểu chùa, thương yêu chùa, có lòng với chùa, đó là một sự bảo vệ tốt và không ai tấn công được đâu. Chắc chắn là như này. Nhà lúc đó tôi về đó các em, chùa nó còn đơn sơ lắm các vị. Có một số vị ở đây hồi đó có đến chùa Kỳ Viên nè, một ngôi chùa rách nát nghèo nàn. Người các anh ta an ủi tôi, người ta nói chùa rách con Phật vàng. Rồi tôi có thấy Phật vàng gì đâu, tôi làm vàng giả muốn chết rồi là Phật vàng. Thành ra khi lúc đó các vị biết là có một mấy cái đứa nhỏ trong xóm đó, nó lúc đó nó cũng chưa ý thức lắm, nó nói lại nó ăn cắp mít. Thì á, tôi đi ra tình cờ buổi trưa, cái tụi nó lỡ nó khẽ mít dưới gốc, nó ngồi nó ăn cái nó núp mọt mọt dưới đất á. Thì lúc đó tôi đi ra tôi thấy, nhưng mà tôi giả là không thấy. Tôi dòm chim dòm cò gì chơi trên trời, tôi nhìn hướng khác để cho nó tự nhiên, rồi tôi đi để cho nó tự nhiên nó rút lui một cách âm thầm. Nhưng mà kể từ đó về sau, các vị biết rằng chính nó là người bảo vệ cho những cái hoa trái của chùa tôi, không bao giờ ăn cắp lại lần thứ hai, mặc dù tôi không nói gì hết, không nói gì hết. Đó, cho nên các vị thấy cái sự tương quan của làng xóm nó vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta biết được người, chia sẻ với người và hiểu được người trong cuộc đời vô cùng quan trọng. Các vị rào tường rào vách đó không an toàn bằng dân chúng và mọi người xung quanh làng xóm rào cho mình đâu. Các vị rào tường nó có thể leo tường, nó có thể đục tường, nó có thể phá thế này thế khác. Nhưng mà nếu các vị được lòng mọi người rồi thì chuyện đó không xảy ra. Ví dụ á, có những cái điểm mà tôi nhớ ngày xưa thầy tôi có nói là có một vị thầy đó như thế này. Ở trong xóm thì cái chùa thì không có cái ở ngoài cồn á, cho nên không có đường lên chùa. Nên xin một cái khoảng đường đi á, từ ở chùa xuống dưới sông á, cái gia đình nó không có cho. Nó không cho thì từ đó giữa chùa và cái gia đình nó không có thân nữa. Tức là thầy trụ trì á với cái chùa đó không thân. Thì đến một hôm á, gia đình á, mặc dù nó không cho nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng đi nhờ được, chứ không phải là không. Nhưng mà một hôm ba của gia đình đó, người cha của nó đó qua đời mất, thì nó mới chạy vô chùa, nó mới thỉnh đó, vị thầy này ra tụng kinh. Ông nói mày bình thường á, tao xin miếng đất mà mày không đi, tới chừng cha mày chết mày đến thỉnh tao, tao không đi. Thì các vị biết rằng á, khi mà nói như vậy rồi á, thì nó về nó cũng làm xong cái đám của ông già đó. Nhưng mà các vị biết rằng á, bắt đầu nó đập chai với miệng á, nó rải hết con đường đó và nó gào tuyệt đối luôn, từ đó về sau đừng mong mình nhờ bất cứ một cái điều gì nữa, nó làm luôn như vậy đó. Như vậy thì á, theo đó tôi thấy đó, trong làng xóm mà lỡ có một cái gì như vậy á, chúng ta thấy rất là phiền. Đi vô đi ra mà nhìn nhau không được thoải mái, như vậy không nên. Cho nên đó, chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi trong cuộc tương quan của chúng ta đó, có những lúc chúng ta để giúp người, để chinh phục người tốt quá không, chúng ta không làm. Nếu một vị thầy đã quan hệ nói rằng cứ quan hệ mình là nhà tu mà, người ta thì ở đời người ta có thể là người ta chấp nhất thế này thế khác, nhưng nhà tu không được quyền chấp điều đó. Thì vị thầy này nếu quan hệ mặc cái áo đi ra tụng vài thời kinh thì tôi nghĩ con đường đã thuộc về chùa rồi, không khó đâu. Có cơ hội mà chúng ta không làm, bởi vì á, nó chưa có hữu sự cho nên nó mới không được thấy được tầm quan trọng của những người xung quanh trong nhiều giới, nhiều lãnh vực. Mà có hữu sự nó mới nhận ra được điều đó, đó là điều chắc chắn thôi. Cho nên ở nơi này tôi nói với tất cả các vị, sống gần làng gần xóm với nhau nên giữ mối tương quan, nên giữ mối tương quan cho tốt. Có những chuyện gì bất như ý xảy ra là điều trong cuộc sống tập thể cộng đồng là điều phải xảy ra, nhưng cố dằn lại nhường nhịn mỗi người một chút. Chúng ta nhường người, ngày hôm sau tôi gặp người chúng ta cười được. Mà chúng ta làm cho hả giận mình, ngày hôm sau chúng ta không đủ can đảm để nhìn một người đối diện làng xóm chúng ta. Các vị thấy không? Chúng ta nhường nhịn người vậy chứ chúng ta ra chúng ta nhìn người lại chúng ta cười rất là tươi, và chúng ta cười rất là hoan hỷ. Nhưng mà lỡ lấn lướt người rồi chúng ta ngại gặp lại người lắm. Khi hết giận rồi chúng ta ngại lắm. Có phải vậy không? Mai mốt đừng có tập mình cái ngại đó. Trong cuộc sống tương quan là như vậy. Cho nên trong tình làng nghĩa xóm nên giữ. Tôi đi Thái Lan tôi mới thấy rằng trong cuộc sống cộng đồng người ta rất là hay. Ở đây lúc mà tôi còn ở Trà Ôn, tôi thấy là những chiếc xe tàu cao tốc đó các vị. Nó mà nó phi thân trên những cái đoạn đường nào đó là dùng như ghe cổ là không chìm thì cũng vô nước mà đậu bờ mà lắc thôi chứ không có làm gì hết. Nhưng mà ở Thái Lan tôi thấy rằng những chiếc tàu mà đi trên sông như vậy đó, nó hay dừng lại lúc mà có thuyền thứ nhất. Thứ hai nữa nó dừng lại cho những người mà bán hàng rong dưới sông đó, mua đồ. Tức là nó dừng lại một cách rất là thoải mái tự nhiên để khách du lịch mua hoặc không mua, tham quan dòm cũng được, rồi nó mới đi tiếp. Tự nhiên tôi thấy cuộc sống người ta trong một cái mặt ước của người dân nó có tính tương trợ nhau rất là hay. Cái người này tạo ra một điều kiện để nuôi sống người kia, và những lớp người du lịch thì giới thiệu đến từng cơ sở buôn bán mọi thứ. Có thể cái đó nó không chất lượng, nhưng qua những người giới thiệu về du lịch, họ giới thiệu rất là chất lượng để mình thích, mình muốn mua, mình tò mò như thế này thế này. Tức là họ tạo những công ăn việc làm bình đẳng từ trên dưới trong mọi giới, trong mọi cái người của quốc gia người ta như vậy. Cho nên cuộc sống người ta rất là tốt. Đi sắp thành phố Bangkok, đi sắp thành phố Pattaya, không thấy một người ăn mày nào đi ở ngoài đường cả. Thành ra trong cái cuộc sống tôi thấy là ai tệ nhất cũng buông gánh bán bưng một cái gì đó. Và ít bao giờ thấy người ta đi lãng vãng ở ngoài đường như Việt Nam mình nhiều lắm. Thành ra ở đây là tôi thấy rằng những cái cuộc sống người ta có một cái ý thức về cộng đồng tương trợ rất tốt. Đó là những cái chúng ta cần phải học hỏi để trong cuộc sống tương quan tình làng nghĩa xóm nó có như vậy. Tôi thấy Việt Nam mình có những người làm chủ về các cơ sở buôn bán, tiệm ăn hay là mọi thứ và những cái cơ sở chủ cả khác, tôi thấy cũng rất là hay. Có những người làm chủ không có ý là muốn là độc quyền hay là muốn để làm giàu to, mà có những người làm chủ muốn tạo công ăn việc làm cho mọi người thân, những người làng, người xóm, những người nghèo khổ khác. Đó là những người có cái tâm nguyện giống tôi ngày xưa, là tôi cũng ước mơ như vậy. Tôi nói nếu mà tôi có đệ tử tôi sẽ cho học ngành kinh tế. Có thể tu cũng được, sau này không tu cũng được, nhưng mà mở những cơ sở để làm, để như vậy. Không nghĩ đến vấn đề lời, mà nghĩ đến đời tạo công ăn việc làm, có đồng vô đồng ra cho những người thất nghiệp. Những người Phật tử của chúng ta, những người tín đồ, những người làng xóm của chúng ta đang chờ đợi từng ngày để làm. Có cái cô đó cũng nói thưa thầy, mỗi một ngày cách nay chừng 10 năm rồi, chứ bây giờ thì cái tiền nó không đáng. Mỗi một ngày nếu ở đây con làm được 5.000 đồng con sẽ không bỏ xứ. Cô nói như vậy. Mỗi một ngày ở đây bất cứ ai tạo công ăn việc làm cho con cái gì cũng được, giặt giũ nặng nhọc cái gì không biết, chỉ 5.000 đồng thôi con sẽ không bao giờ bỏ xứ. Như vậy có những người Phật tử chúng ta mà làm để tạo công ăn việc làm cho một nhóm người nào đó, các vị cũng có một công đức rất lớn. Các vị mở ra một cơ sở của mình, các vị tạo ra một cái công ăn việc làm cho một số đông người, điều đó vô cùng tốt. Tôi lúc nào cũng tán thành với các vị. Nhưng có được một điều, người chủ ở đây phải sống theo lời Phật dạy, giống như kinh Thi Ca La Việt. Cái đức tính của một người chủ đối với một người làm công, đừng bao giờ bóc lột người ta. Và người Phật tử thì tôi thấy điều này không xảy ra. Không xảy ra bởi vì người Phật tử chúng ta có một quan niệm là cần phải chia sẻ. Và người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng trọng cái chữ phước báo đạo đức. Vì vậy người Phật tử ít rơi vào trong chuyện này. Tôi đồng ý chuyện đó là có thật. Mà những quan niệm tôi là như vậy. Đó là nói về cái vấn đề ân nghĩa. Ân nghĩa gì? Làng xóm, làng xóm. Thứ hai nữa là ân nghĩa bạn bè. Bạn bè chúng ta có ân nghĩa không? Thật sự thì bạn bè cũng có những người rất có ân nghĩa, mà cũng có những người nguy hiểm. Cái vấn đề không có, nhưng mà người nguy hiểm chúng ta bỏ ra đi. Cái chuyện người nguy hiểm chúng ta dễ lắm. Bởi vì ngày xưa người ta từng nói rằng á, cường nhân dễ đối xử hơn ân nhân. Bởi vì cường nhân chúng ta tha thứ thông cảm á, là đã xong rồi. Còn ân nhân á, cái việc làm nó vô ích. Có khi nào chúng ta thông cảm và tha thứ người ân mình không? Có không? Chúng ta tìm cách để trả ân chứ đâu phải là thông cảm thứ. Chỉ có cường nhân tha thứ là đã đủ rồi. Thành ra đối với vấn đề á, tiêu cực hay là vấn đề á, nó đặc biệt khác chúng ta bỏ ra đi. Thật sự bạn bè nó cũng có cái tốt mà nó cũng có cái xấu. có những cái người bạn bè để giúp cho chúng ta tiến thân nên nghề, nên nghiệp, nên người. Nhưng mà có những bạn bè đó, nó đẩy chúng ta đi vào cái tệ nạn nguy hiểm, nguy hiểm. Có những cái tiệc rượu mà tôi thấy là lên mà uống với nhau mà thật xỉn cà sai mà đẩy ép với nhau. Mày không uống là không phải anh em tốt của tao, mày không uống là không phải bạn bè tốt của tao, vân vân, cái đó chưa chắc tốt đâu. Uống một hồi mà đập lộn với nhau đó là hết tốt. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, cái bạn bè ở đây tôi muốn nói rằng những bạn bè mà như chúng ta thấy cái hình ảnh mà ngày xưa từng truyền lại cho cái tình bạn tốt đó, như cái hình ảnh nào mà Việt Nam chúng ta thường có? Ai? Lưu Bình, Dương Lễ, có phải không? Tức là những hình ảnh bạn bè rất là tốt. Đó là những bạn tốt, cái bạn để xây dựng cuộc đời chúng ta nên người. Mà những cái bạn có trí tuệ như muốn nào cũng vậy. Còn cái bạn mà rủ chúng ta đi đánh bạc, bạn mà rủ chúng ta đi nhậu, bạn mà cuốn bán ma túy, tất cả những cái loại đó là loại nguy hiểm. Những cái loại đó là hại đời chúng ta, nguy hiểm vô cùng. Không nên kết giao với những người đó, không nên kết giao như vậy. Ở đây chúng ta phải đặc biệt. Cho nên khi mà nói bạn đây là những người bạn giống như Lưu Bình, Dương Lễ vậy đó. Với cái câu mà ngày xưa Dương Lễ hay nói trong cái đĩa mà tôi nghe được là gì? Bần tiện chi giao mà khả dông, nghèo khổ mà chơi với nhau để nâng nhau lên rồi á, không bao giờ quên được. Đó là cái điều mà tôi được thấy rất là hay. Cái tính của Dương Lễ nó giúp, nhưng mà các vị thấy giúp của tính trượng phu, chứ không phải giúp theo cái khác. Giúp làm sao? Giúp cho đến cái đoạn cuối cùng, chứ không phải là giúp mà ở một cái mức mà đơn giản đâu. Thành ra điều đó các vị thấy rằng trong cái mối tương quan bạn bè nó có cái điều rất là quý. Nếu chúng ta chơi bạn những người thân, chúng ta thấy rằng những người thân có thể giúp chúng ta thành nên sự nghiệp nhiều lắm. Cho nên cái nghề có một số người thành danh cũng nhờ bạn bè với các vị. Và ở trong học đường người ta cũng từng nói là học gì? Học thầy sao? Không thầy học bạn. Đó là sự thật, mà bản thân tôi là như vậy. Bản thân tôi ngày xưa là một người học tất dở. Nói thật sự các vị, hôm nay không phải học giỏi nhưng mà đỡ hơn. Ngày xưa học tất dở, mà môn dở nhất là môn toán. Trong cuộc đời của tôi chưa thấy gì đau khổ bằng khi tới giờ toán cả. Từ lớp 3 cho đến lớp 8 của tôi là cuộc đời tôi bi đát vì môn đó nhất. Cái gì tôi làm chứ cũng được, mà môn toán là phải cập bi. Dứt khoát là cũng vậy, nói các vị đừng cười. Cặp đi người ta, cặp đi nhục nhã lắm các vị, mắc cỡ lắm. Nó gán bậy mà mình cũng gán coi. Không coi sao biết đường làm. Thật sự mà lúc đó các vị nghĩ gì nghĩ, mình sợ, mình yếu điểm, thành ra cố mà coi. Nó bậy nó che, bạn tốt thì đôi khi nó thoải mái, nó làm rồi nó cũng giao cho mình. Mà lỡ những bạn nào nó hết kiểm chút, thì thật sự cái đó mình cũng không nói. Mình học dở mình chịu chứ. Rồi cái mình lén lén coi nó từng chút, mà các vị muốn né muốn chết con mắt luôn vậy đó. Chứ đâu phải chuyện bình thường. Tôi thật sự là tôi đau khổ cái môn đó vô cùng. Nhưng mà bắt đầu sang năm lớp 9 đó, trong cuộc đời tôi nghe nói là lớp 9 là chuẩn bị thi tốt nghiệp. Mỗi một bàn ngồi có hai người, người gốc, thành ra không ai coi được ai cả. Lúc đó tôi nói rồi rồi, vậy là hết cặp đi rồi. Rồi đó, lúc đó tôi bắt đầu mới tích cực mới học. Mà học ai đây? Thầy cô thì mình sợ không dám hỏi. Thầy cô giảng ở trên lớp nhiều khi không biết nhưng không dám hỏi, hoặc là không đủ thời giờ để hỏi, hoặc là hỏi rồi thầy cô chỉ hỏi hiểu không, đâu dám nói không hiểu, gật đầu, không hiểu vẫn gật đầu, chứ không phải gật đầu là hiểu đâu các vị. Rồi bắt đầu về nhờ bạn bè giúp. Nhưng mà các vị biết, nhờ một cách kiên nhẫn mà bạn bè những người mà hỗ trợ như vậy, cuối cùng sang bắt đầu cấp 3 tôi trở thành một người học sinh giỏi toán. Là cái điều đó không phải tôi khoe ở đây, học cái điều đó tôi nói không có một tâm niệm nào trong đó, mà tôi muốn nói rằng các bạn bè đã dìu và giúp đỡ tôi trên con đường học vấn để nên như vậy. Tức là tôi muốn nói cái những cái bạn bè tốt đó mà. Từ một con người không biết gì về toán, nhất là toán hình đó. Còn toán làm vô á, kêu định nghĩa đồ thì làm được, mà viết công thức gì đó làm được, mà kêu ứng dụng bài tập là thua, kêu chứng minh một hình học nào đó là thua đó. Nhưng mà tại sao á? Tại vì á, mình rất là ham học mà có cái mình không biết lối vào đó. Rồi sau đó nhờ bạn bè chỉ mà từng bước tôi đã trở nên một cái người học toán được như vậy, học toán được tốt như vậy. Thì tôi mới thấy rằng những cái điều đó, bạn bè và những cái người mà tốt đã giúp đỡ mình. Trong chuyện nào cũng vậy, trong cuộc đời chúng ta có những người bạn mà suốt đời chúng ta không quên được. Và những người bạn này ở trong kinh điển mà Đức Phật thường dạy đó là có bốn loại bạn đó. Bạn như hoa, bạn như cân, bạn như muối, bạn như đất. Và tất cả những người bạn này quan trọng nhất là bạn như đất. bạn như hoa thì bạn đó dở, nghe thì hay nhưng mà dở. Hay thì sao? Nghe nói bạn như hoa tức là bạn đẹp như hoa, không phải. Bạn như hoa có nghĩa là tốt á, thì hái vô. Vô sao? Vô chừng, héo sao? Héo thì vẫn bỏ. Cái đó người ta có gọi là bạn như hoa, tức là tốt thì xài, xấu thì luyện. Mới đầu nghe nói bạn như hoa mình chưa nghe giải thích, tôi thấy cũng thích thích chứ. Tôi thích bạn này, nhưng mà tới chừng đọc ý nghĩa nó mình không thích, mình hiểu rồi. Hoa mà lỡ như giờ qua ly qua liếc rồi còn đỡ như qua phù dung còn chết nữa. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng bạn mà người ta khẳng định thì quý trọng là người ta xét góc độ bạn như đất, tức là khả năng của đất là sao, dung chứa được tất cả mọi thứ dơ sạch trên cuộc đời này, đã làm nền tảng cho tất cả mọi thứ đều sinh sôi nảy nở và phát triển. Và có những người bạn các vị biết, vì bạn mà đôi khi chúng ta quên hy sinh cả chính bản thân mình nữa, vì bạn bè. Có những người làm ăn tiêu bại gia sản cũng vì bạn bè.
Nhưng mà thật sự về mọi chú tâm đạo đức là rất là tốt. Nhưng mà đôi khi bây giờ chúng ta phải học một điều từ chú tâm có biết là biết việc là đúng chỗ, không bao giờ suy sụp. Cái đó là cái tâm trọng. Biết việc ở một mức độ nào thôi, trong tâm lại nào cũng vậy. Thì chúng ta chỉ lướt qua một
vài hình ảnh như vậy thôi. Và trong chuyện cổ là chúng ta đọc về cổ học tinh hoa, chúng ta thấy những người bạn mà hiểu nhau như bao thước nha hoài quảng trọng chẳng hạn. Bao thước nha quảng trọng là những đôi bạn mà sau này chúng ta được liệt vào trong tri kỷ. Còn có tri âm thì có gì đó bá hoa tử kỳ. Còn tri kỷ ở đây là người được hiểu nhau, được biết mình. Bao thước nha và quảng trọng là hai cái người ngày xưa bạn chơi với nhau từ hỏi hàng vi đẳng cấp về. Khi mà Bảo Thúc Nha chết á, Quảng Trọng khóc rất là nhiều. Rồi có những người nói là cái thằng đó với mày đâu phải là, hay là ông với người đó đâu phải là bà con ruột thịt gì đâu, mà tại sao mà nó chết ông khóc dữ dằn vậy. Ông nói là tại vì anh không hiểu đó. Chứ nếu anh hiểu á, anh sẽ thấy được một điều vô cùng quan trọng. Khi mà ngày xưa thở hàng vi đó, Bảo Thúc Nha và Quảng Trọng đi bán thì lúc nào á Quảng Trọng cũng lấy phần hơn không à, lấy phần hơn. Nhưng mà người ta không bao giờ á bảo thúc bảo rằng anh này tham cả, mà nói rằng anh này lỡ lâm vào túng quẫn cho nên luôn lúc nào cũng lấy phần hơn. Rồi tới mà cái khi á đi á ra ngoài chợ đời bị hết người này ăn hiếp tới người kia ăn hiếp á, thì á lúc đó đó Bảo Thúc nghe người ta chỉ trích rằng kẻ hèn nhát, thì lúc đó Bảo Thúc Nha mới nói rằng Quảng Trọng không phải là kẻ hèn nhát đâu, mà người có lương tâm, người có lương tâm. Rồi bao nhiêu lần đề cử cái gì cũng làm thất bại hết, thì lúc đó người ta mới nói anh là kẻ ngu. Nhưng mà Bảo Thúc mới nói rằng anh không phải ngu đâu, mà bởi vì con người lúc thành lúc bại ai cũng vậy. Tiến cử làm quan 3 lần là bị cướp phế quan 3 lần, thì người ta mới cười chê anh là kẻ bất tiếu, tức là kẻ vô tích sự á. Thì lúc đó đó Bảo Thúc mới bên vực một câu rằng không phải là anh này vô tích sự đâu, mà tại anh chưa gặp thời. Chưa gặp thời đi ra chiến trận mấy lần đều đánh thất bại mấy lần, về người ta chỉ trích quyền của đủ điều, thì lúc đó Bảo Thúc mới nói rằng không phải anh nhát, anh sợ trước quân địch đâu, mà vì còn mẹ già phải chăm lo, vân vân, nhiều thứ như vậy. Cho nên khi mà Bảo Thúc qua đời, Quảng Trọng mới nói rằng sanh ta là cha mẹ, nhưng mà người hiểu ta là Bảo Thúc. Cho nên tình bạn đó suốt đời nó không bao giờ thay đổi được. Cho nên các vị phải thấy được có những cái điều mà trong đời dường như anh cũng có bạn cả. Và trên đời người tôi nghĩ là bạn thân thì không nhiều, quen biết thì rất nhiều, nhưng mà bạn thân không nhiều. Bạn mà hiểu được mình để cùng với mình trên nhiều đoạn đường đồng hành thì không nhiều lắm các vị. Nếu mà bạn thân nhiều lắm, 2 đến 3 người trở lại thôi là dữ lắm rồi, không bao giờ hơn nữa được. Còn bạn mà để biết nhau thì rất là nhiều, quen biết thì nhiều lắm. Thì tôi nói sơ vài cái ân nghĩa thứ hai là bạn bè. Cái ân nghĩa thứ ba là các vị phải để ý, đó là ân nghĩa gì? Nãy tôi nói ân nghĩa tàu là thang, tức là nói ân nghĩa vợ chồng. Thật sự vợ chồng rất là có ân có nghĩa đó các vị. Thật tình mà nói, trên cái cuộc sống này, vợ chồng là cái chỗ nơi nương tựa, là cái tổ ấm cho gia đình. Và có những người mà tôi đã giảng trong cái đĩa gọi là tình yêu hạnh phúc và oan trái. Tôi có nói rằng có những đôi vợ chồng họ sống rất hạnh phúc và họ mơ rằng kiếp này kiếp khác họ được sống chung với nhau. Mà tôi có kể, tôi nói là năm mà 96 là chắc, tôi đi vào trong cổ đình Ấn Quang, tôi đi tham dự lễ cái ngày mà thượng tọa Minh Pháp tịch đó. Thì khi tôi đi dự lễ đó thì tôi gặp một cái bà đó, thì bà cũng đi dự lễ như tôi, thì khoảng 60 mấy. Thì khi lúc đó tôi gặp thì tôi cũng làm quen, tôi thấy mặc áo tràng người trang nghiêm lắm. Thế tôi hỏi cô đi chùa bao lâu và sao tôi giác ngộ được điều gì mà cô đi chùa. Cái cổ kể tôi một hơi, cái cô nói thầy ơi con không có giác ngộ được điều gì hết. Con đi chùa chỉ mong một điều là đêm đêm con tụng kinh, con cầu nguyện làm sao kiếp sau con gặp lại ông xã của con. Cái đây là cái điều mà tôi thấy. Lúc đó tôi tính hỏi là coi cổ hiểu cái gì, cổ giác ngộ điều gì mà cổ đi chùa mình thấy rất là trang nghiêm. Nhưng mà cổ chỉ nói một điều là cái người á, một cổ mong ước là sau này cổ sẽ gặp lại. Như vậy á, trong cuộc đời người ta có ân có nghĩa, cái người đó như thế nào mới để lại một cái kỷ niệm sâu sắc mà trong đời người ta không quên là như vậy. Tức là đã làm cho cuộc đời người ta thăng hoa phát triển tốt đẹp thế nào, như thế nào đó. Cho nên giữa vợ và chồng nếu sống đúng nghĩa đó thì có ân có nghĩa lớn lắm các vị. Cái nào cũng vậy hả? Thành ra có vấn đề ân nghĩa vợ chồng là trong mối tương quan gia đình, là một nền tảng của mỗi gia đình chúng ta cần phải biết. Chúng ta biết, chúng ta đừng bao giờ thấy người khác quên những người này trong cuộc đời chúng ta vậy. Dầu sống một cách như thế nào, chúng ta cũng đã từng nhường cơm xẻ áo và chia sẻ với nhau vui buồn nhiều mặt. Chúng ta đừng có giống cái giống là gì, người ta có làm bài thơ, người ta chỉ trích những người giống như là không trung tình á. Khi xưa anh bụng anh beo, tay ôm chén thuốc, tay đèo mũi chanh. Hôm nay anh khỏe anh lành, anh âu duyên mới anh đành bỏ tôi. tức là người ta muốn nói ra những cái mà người ta không có hiểu nghĩa. Ngày xưa người ta chăm sóc, người ta giúp đỡ, người ta lúc mình hoạn nạn hàng vi mọi thứ, người ta bảo bọc, người ta lo cho mình từng chén thuốc manh áo, tới mình khỏe được mình không dòm người ta, mình đi dòm người khác sang hơn, đẹp hơn thế nào đó. Chúng ta đừng có thái độ đó. Chúng ta có cái thái độ mà thấy trăng quên đèn, đó là thái độ dâm ơn bội nghĩa, đau thương lắm. Trong cuộc sống này tôi nghĩ là không có người nào hạnh phúc khi có tâm niệm đó cả. Bởi vì những tâm niệm đó là những tâm niệm tổn thương, những tâm niệm tội lỗi, những tâm niệm làm đau khổ những người cùng sống chung với mình. Và một trong xã hội hôm nay cần phải tránh đi nhiều về điều đó nữa. Tôi thấy điều này xảy ra rất nhiều, chúng ta đừng nên cứ bắt phải. Cho nên cái ân nghĩa vợ chồng chúng ta nhớ kỹ rằng trong cuộc đời á, có thể ai bỏ ta, ai hất hủi ta, ai có thể đánh đập ta, nhưng mà chúng ta chạy về nơi tổ ấm gia đình mình á, là mình thấy an tâm nhất, đúng không? Được sự chăm sóc của một người vợ hay là một sự chăm sóc của một người chồng, chúng ta phải cảm thấy an lòng hơn tất cả mọi người khác chăm sóc. Bởi vì đó là một cái chỗ tổ ấm của chúng ta mà. Như vậy á, khi chúng ta được chăm sóc thì chúng ta thấy ấm như vậy. Nhưng mà rồi khi chúng ta khỏe, chúng ta lại quên đi những cái tổ ấm này, quên đi những con người này, quên đi những cái đôi bàn tay cực khổ này, quên đi những cái con người hy sinh này. Điều đó là chúng ta không nên. Cho nên ngày xưa có một cái chuyện mà ở Việt Nam mình có một cái chuyện gọi là giết chó khuyên chồng đó. Khi mà hai vợ chồng sống với nhau rồi á, cái người chồng có ngày á cứ rượu chè với ba cái nhóm bạn tầm bậy tầm bạ gì không, làm mệt mỏi và tổn hao tài sản của gia đình. Người vợ khuyên hoài không có nghe, nói anh ơi anh đừng có chơi như vậy nữa, đừng có chơi với nhóm bạn bất lương đó nữa, này kia mất thời giờ rượu chè đủ thứ, anh bỏ đi. Nhưng mà không bao giờ nghe. Là cuối cùng á, mỗi lần nói anh ơi cái gì huynh đệ như thủ túc, vợ chồng y phục, tức là anh em tay với chân vậy đó, còn vợ chồng quần áo vậy đó. Vậy quần áo thì lúc nào cũng có thể thay và đổi được. Nói một câu như vậy, mà lần nào khi cũng nói một câu cũ hàng như vậy, người vợ không biết cách nào. Anh một hôm đó, mới nghĩ cái cách mà giúp cho chồng mình tỉnh lộn ra. Cho nên người vợ hôm đó mới giết một con chó mà gói vô một cái gói rất kỹ mà to, và đêm hôm như vậy á, mới ôm đến gõ cửa những nhà người bạn mà từng chơi với anh mình, với chồng mình á, là nói là hôm nay á, tôi bức xúc quá, tôi giận chồng, tôi lỡ tôi giết đứa con chết, bây giờ nhờ anh nó bí mật đem đi chôn giùm, nhưng mà đừng cho bao giờ ai hay hết á, ai hay là gia đình tôi khốn đốn khổ vậy đó. Đó thì á, mấy cái người anh em bạn này á, của cái bạn chồng á, cũng đi đem đi chôn, nhưng mà chôn rồi đi tố cáo ra là nói là cái gia đình đó vậy đó, giết con rồi bí mật đem chôn luôn, nhờ tôi làm chứng cho. Lúc đó quan nó đến nó bắt tội, thì khi bắt tội xong nó dẫn ra kêu đào lên, thì khi đào lên nó khám phá ra là không phải là người mà là một con chó, là cô giết chó. Từ đó lại cảnh báo được chồng rằng anh thấy chưa, bạn anh những người tốt, anh từng nói là anh em như thủ túc vợ chồng yêu phục, nhưng mà ông thấy rằng trong cuộc đời này cho anh một bài học đó, chúng ta mới thấy được những cái vấn đề nào. Tôi mới nghĩ rằng á, cái tổ ấm là một cái nền tảng của xã hội. Nếu gia đình chúng ta không được yên ấm thì chúng ta không làm bất cứ một việc gì nên tròn trọn cả. Cho nên nền tảng mà được ổn rồi đó, thì chúng ta dùng đầy đủ tâm huyết, đầy đủ hy sinh, đầy đủ mọi cái khả năng để chịu đựng vượt qua thử thách để làm tất cả mọi việc. Còn gia đình lũng củng, gia đình dày kém, gia đình không hạnh phúc, gia đình tổn thương rồi thì tất cả mọi cái khác không, chúng ta không có dường như không còn tâm để làm nữa, chúng ta mệt mỏi, chúng ta không biết làm để làm gì. Thì điều này chúng ta nên nói là người chồng người vợ phải nhớ được ân nghĩa từ ban đầu, những tình cảm chúng ta đã hy sinh cho nhau từ ban đầu, và qua quá trình bệnh tật khổ nghèo vân vân cùng căn cộng khổ vượt qua, thì tất cả mọi chúng ta đều phải có những cái ý tưởng mà nhớ đến cái nghĩa đó, gọi là nghĩa tàu khang nó như vậy. Thứ ba nữa chúng ta muốn đi qua đó là việc thứ tư, đó là ân nghĩa cha mẹ. Thì đây là không phải mùa Vu Lan, tôi đã thuyết giảng hai đề tài Vu Lan tình cha và Vu Lan tình mẹ, thì mọi thứ trong hai đề tài đó dường như cả trái tim tôi đã trút hết từ đó rồi. Thì hôm nay chúng ta nói giống như một cái nhịp cầu cho nhiều ý tưởng của cái bài chúng tôi trình bày các vị hôm nay thôi. Thì đối với cha mẹ thì đây là một nguyên tắc đạo đức và đạo lý làm người. Chúng ta có thể xem nhẹ bất cứ những tình cảm khác, những ơn nghĩa khác, nhưng đối với ơn nghĩa cha mẹ dứt phát trong đời không bao giờ xem nhẹ được. Người ta từng nói rằng công cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chúng tháng chúng mang. Trong cuộc đời chúng ta có thể trả được ân nghĩa nào chúng ta cũng có thể báo đáp được, nhưng công ơn sanh thành dưỡng dục thì trong đời chúng ta có thể mỗi một con người không hình dung được cái ơn đó. Chúng ta đôi khi chúng ta nhớ đến để chúng ta biết ơn nhưng mà nhớ không ra, bởi vì cái ơn đó nó được thể hiện lúc chúng ta chưa biết gì trên cuộc đời. Còn lúc chúng ta biết trên cuộc đời này thì dường như những ơn đó chúng ta nhận nó không có cao lắm. Vì vậy mỗi con người khi hình dung được cái tính đạo đức này á, chúng ta khó hình dung được ơn cha nghĩa mẹ như thế nào lắm. Thật lòng mà nói như vậy, vì những lý đạo đức bắt ta phải làm điều đó, đôi khi chúng ta miễn tưởng mà cố làm, nhưng thật sự trong lòng chúng ta có đôi khi nếu không thương được bằng trái tim chúng ta khó cảm nhận điều này. Vì vậy tất cả mỗi con người chúng ta nó có hai phương diện để yêu thương. Thứ nhất là hiếu thảo bằng trái tim, thứ hai là hiếu thảo do đạo đức xã hội. Cái người hiếu thảo bằng trái tim á, thì dễ lắm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ giai đoạn nào và thời gian nào, con người này cũng có lòng thương cha kính mẹ một cách thành khẩn, cái đó là bằng trái tim, cái đó là duyên phước, cái đó là bẩm sinh gì tôi không biết. Nhưng còn một số người chúng ta hiếu thảo theo điều từ, bởi vì lớn lên thầy cô dạy vậy, đạo đức xã hội dạy vậy, buộc lòng chúng ta phải hiếu thảo. Thì điều đó tất cả mọi người chúng ta tự mỗi con người nó có cái cách hiếu khác nhau, nhưng hiếu trái tim thì nó đẹp hơn tất cả, hiếu bằng bổn phận đẹp hơn bổn phận. Thì ở đây tôi không cần nói nhiều, nếu cần thì chúng ta tìm hiểu thêm trong những cái ý niệm về những cái đề tài mà chúng tôi vừa trình bày. Còn ở đây chúng tôi gợi ý cho các vị qua những loại tình cha tình mẹ giống như là một cái điều mà chúng ta cần nhắc nhở cho những ân nghĩa căn bản thôi. Chúng ta nhớ trong kinh là đó Đức Phật dạy là dầu gian trái cổng cha, gian phải cổng mẹ, đi khắp dòng núi tu di cả trăm ngàn kiếp cũng chưa trả hết ân này. Và Đức Phật nói điều ác cùng cực trên đời không gì bằng bất hiếu, và điều thiện cùng cực không gì bằng có hiếu. Cho nên trong tội thất nghịch đó, nó có một cái tội trong đó là giết cha giết mẹ ở trong đó, là tội này phải đọa địa ngục A Tỳ, tội này không được sám hối, tội này không được giải thoát. Và trong 48 lời nguyện căn bản của những người nguyện giảng sanh thì ở trong đó cũng vậy, tất cả mọi người tin ưa niệm Phật cầu nguyện giảng sanh đều được Phật tiếp dẫn, trừ ra những người phạm tội ngũ nghịch, thất nghịch, ngũ nghịch, vân vân, thì trong đó có tội giết cha mẹ. Cho nên các vị thấy điều này quan trọng lắm. Người nghĩ đạo đức ngàn đời không bao giờ tha thứ bất cứ một cách gì mà có thể làm gì tổn hại đến cha mẹ cả, dầu một cách mà vô tình thế nào cũng vậy, cũng không bao giờ tha thứ cho chúng ta được. Đó là điều tất cả chúng ta phải để ý. Nhưng một điều hôm nay chúng tôi muốn nói với các vị một cách căn bản, đó là chúng tôi muốn liên hệ căn bản đó là ân nghĩa sư đồ, tức là thầy trò. Đây là điều chúng tôi muốn nói trong cái buổi hôm nay để nhắc nhở đến ngày kỷ niệm của Cố Hòa Thượng ở đây. Chúng ta hay biết là thầy trò là nó có nhiều lãnh vực lắm, không phải giữa một người tu và một người sư đệ tử tại gia các vị mới gọi là thầy trò, mà thầy trò chúng ta trong nhiều giới. Ví dụ như chúng ta đừng nghĩ là chúng ta đến học đường thì chỉ có thầy trò, còn những lãnh vực khác không có. Chúng ta nhớ kỹ là thợ may có thầy trò không? Có không? Thợ may cũng thầy trò, thợ kim hoàng có thầy trò không? Nghề võ có thầy trò không? Dường như nếu mà nói thầy trò trong cuộc đời chúng ta rất nhiều lãnh vực để thầy trò. Nhưng mà người ta đặt quan trọng đến vấn đề là cái nền giáo dục quan trọng, cho nên người ta mới thiết lập lên cái ngày 20 tháng 11 đó, là để ngày nhớ ơn tất cả các vị thầy của chúng ta. Và khi hồi còn nhỏ chúng ta thấy rằng cái ngày 20 tháng 11 mà mỗi lần hát được cái bài mà gọi là bài bụi phấn á, tôi thích lắm, tôi thích lắm. Hồi nhỏ mà tôi nghe hát cái bài đó tự nhiên mình cảm thấy nao nao về cái cương vị làm thầy. Đó, tức là mình cảm thấy nao nao vậy đó. Mình nghĩ một vị thầy các ngày đó sung sướng và vui lắm. Khi nhắc lại một kỷ niệm là khi thầy viết bản bụi phấn rơi rơi, hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Tất cả những cái đó tự nhiên mình thấy nó một cái gì, nó có một cái đạo đức, nó có một cái gì tương quan, êm ái và gần gũi. Gần rất là gần gũi, thấy rất là hay. Nhưng mà người ta nói là hôm nay bài đó không hợp. Các vị biết sao không hợp không? Hả? Hôm nay viết bút lông mà không có viết phấn nữa, thành ra không có phấn nào mà rơi trên tóc thầy hết á. Thì cái đó để ta nói để cười chơi thôi, chứ thật sự bài đó muôn đời nó vẫn có ý nghĩa để nhắc nhở những người học trò biết nhớ ơn thầy mình. Nhưng mà cái nghề làm giáo viên, thầy giáo hay là mọi ngành nghề khác, nó cũng có những cái mà nó gọi là người ta nói cái câu gì bạc bẽo, cái từ bạc bẽo, ngành nghề nào nó cũng có cái bạc bẽo đó. Nói các vị, cái bạc bẽo ở chỗ tôi nói cho các vị nghe, lúc mà con các vị học một vị thầy nào đó thì chúng ta lại dồn dập thư hỏi đủ điều, tới chừng qua rồi hồi đó không có cái gì là chúng ta chấp lời nó, chúng ta chấp móc đủ thứ, tức là lúc còn học thì cái gì cũng nhịn chịu, mà tới hết học rồi tính sao ha. Bác sĩ cũng vậy, lúc mà người thân chúng ta bệnh hoạn đến thưa với bác sĩ nói cái gì cũng nghe, nói trời nghe trời, nói đất nghe đất, tới hết bệnh về nhà xỉ xỏ đủ điều. Cái đó là cái bạc bẽo. Mà lúc đó lúc bệnh tật người ta đến năn nỉ đủ thứ, người ta nói cái này cái khác, nhưng mà đến rồi đã đến về nhà rồi chúng ta thấy rằng hết trôi rồi gì, nó là cái bạc bẽo. Giảng sư cũng có cái bạc bẽo của giảng sư. Các vị biết giảng sư bạc bẽo là gì không? Hả? Anh này nói là thật sự mà nói, tôi thì 5-7 năm về trước tôi cũng hay nói đùa câu này. Tôi nói thật sự cái ngành giảng sư nó cũng có những cái bạc bẽo của nó. Thì hỏi sao bạc bẽo? Nó là mình là người ta có hữu sự, người ta đến ta thưa mình, ta thưa đủ điều về gia đình, gia cảnh đủ thứ hết trơn. Ngày đó ta lại tôn tồn đủ thứ, tới chừng xong việc ta im hơi bạc tiếng cũng không biết mình là ai. Thành ra cái đó tôi nói bạc bẽo, nói nổi chơi vậy thôi. Chứ thật sự với những người thầy thì chúng sinh hạnh phúc là điều mà các thầy đều mong muốn, những người xuất gia mong muốn. Mà tôi nghĩ không riêng các thầy mà bác sĩ cũng vậy, cũng mong muốn người bệnh nhân mình hết bệnh. Bệnh nhân có đến thăm mình hay là nhớ ơn hay cái gì không, điều đó không quan trọng. Nhưng mà nếu bệnh nhân hết bệnh là đã vui rồi. Một vị thầy cũng vậy, truyền giáo thuyết pháp nơi nơi mà người ta nghe pháp Phật hiểu để người ta có hạnh phúc, có an vui là vị thầy vui rồi. Người ta có nhớ đến không, nói chơi vậy thôi, chứ điều đó không quan trọng. Tôi nói để giống như chơi, chứ không có nghĩa là nói giống như là mai mốt là buộc các vị phải đi thăm tôi. Cái điều đó tôi không có nói ý vậy, mà nói để vui. Thật tình là nói nó như vậy. Trong cuộc đời này người thầy nào cũng vậy. Người thầy từng được sánh ví một sự lặng lẽ như một ông lái đò. Cái bài hát ngày xưa Gandhi hát về ông lái đò đó rất là hay. Đó, nó có những cái bạc bẽo của cuộc đời ông, mà trong đó nó có đưa là khách qua đò ngày xưa hờ hững quá, trả cho ông để lại một vài xu, họ với ông hai gánh đời xa lạ, sang xong rồi không một tiếng tân ly. Có phải giống trong nguyên tác không? Xin thưa với các vị, hình ảnh của một vị thầy cũng như vậy. Một vị thầy cũng có thể là làm một chiếc thuyền, là một người lái đò để đưa cho các học trò của các thế hệ mình đi qua. Nhưng mà những người qua rồi, bao nhiêu người được nhớ công của người lái đò. Cũng như thế, đối với một người thầy đã đưa cho mọi người sang sông rồi, bao nhiêu người được nhớ ơn của thầy mình, để có một chỉ gọi là một chút cái ơn của mọi người chúng ta. Nhưng mà phần lớn ai nhớ ơn là những người thành đạt không? Bởi vì những người có tâm nhớ ơn là những người có đức. Những người có tâm nhớ ơn là những người có lòng đạo đức. Tất cả những cái phước báo đó nó giúp cho con người đã thành đạt. Còn những kẻ mà học hành không ra gì, không bao giờ nhớ ơn thầy. Mà chẳng những không nhớ mà nó còn có hay nó dí, nó đánh mấy ông thầy dạy nó nữa. Có những khi mà báo chí viết lên đó, học không ra gì rồi thầy giáo dạy này kia kia nọ, rồi cái nó dí nhau, nó đánh nhau ông thầy mà đôi khi gầy la nó. Tất cả những cái đó là vô đạo đức, vô giáo dục. Những hình ảnh đó suốt đời người đó không bao giờ lên được. Cho nên cái ân cái nghĩa trong cuộc đời đó, chúng ta cũng khó nói lắm các vị. Nói thật á, có những khi á, một ông thầy giáo mà dạy nghiêm khắc với đệ tử á, thì á, cái ông tâm niệm của ông thầy là muốn đệ tử mình nên người. Nhưng mà cái lòng của đệ tử á, thì nó quá ông thầy nó giống như giáo đa thành quán vậy đó. Dạy nghiêm khắc nó ghét ha. Cũng giống như á, tôi nhớ là ở nhà tôi cái con chó nó bị bệnh. Rồi cái người anh đó tôi á, là có mà anh rể tôi nó biết làm thú y, cho nên nó chích thuốc. Ngày nào cũng chích thuốc cho nó cả, tới chừng nó hết bệnh rồi mỗi lần kêu nó bỏ chỗ khác nó không bao giờ dòm. Nó giống ảnh như một kẻ thù vậy đó các vị. Cho nên giữa cái ân cái nghĩa đôi khi chúng ta cũng không biết đường đâu mà phân. Có những khi chúng ta làm rất ân nhưng mà chúng ta hưởng một cái quả báo là quá. Thành ra cái những điều có những người nó thôi là từ đây về sau nguyện cuộc đời không tin ân cho ai nữa, làm ơn mắc quá không à. Phải vậy không? Cho nên các vị người tu Phật thông cảm đi. Làm được xong rồi là tốt rồi. Cái việc đó là việc của người, không còn của mình nữa. Dù mình làm họ nhớ ơn thì tốt, không nhớ ơn cũng chẳng sao. Bởi vì bổn phận và lương tâm mình đã làm rồi, cái đó là của mình xong rồi. Còn cái chuyện lần lại là của thiên hạ, đừng bao giờ để tâm tới điều đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra trong vấn đề á, ơn nghĩa sư đồ nó cũng là những cái đó. Giống như hình ảnh ông lái đò tôi thấy rất hay. Một là một người thầy giáo, là một người thầy hướng dẫn cho những thế hệ mai sau đều như vậy cả. Vì vậy trong cái tập đọc ngày xưa của cái lớp trẻ mà thời gian trước mà còn sót lại những mẫu tập đọc đó, có một cái vị sĩ quan pháp khi mà học từ cái ông thầy giáo từ hồi lớp 1 đó, lớp 1 mà ngày xưa người ta gọi là lớp 5, bây giờ mình gọi là lớp 1, có phải vậy không? Tôi không nhớ chính xác lắm bởi vì tôi không có học cái đó, không biết, nhưng mà nghe vậy thôi. Thì ở một vị đó từ học lớp 1 sau này lớn lên làm sĩ quan của pháp, mà ông thầy dạy ngày xưa còn trẻ mà bây giờ ông đã ốc bạc rồi, đeo kiếm rồi, hết thấy đường rồi, nhưng mà vẫn còn dạy một cái trường làng. Thì vị sĩ quan mới đi về ngay trường làng nhìn vô nhớ ông thầy mình ngày xưa, thì vị sĩ quan mới bước vào trong lớp, mới dở mũ ra và chào thầy, hỏi rằng thầy có nhớ tôi là ai không. Thì ông thầy không thể nào nhớ được với số lượng học trò nhiều thế hệ và nhiều năm như vậy. Thì ông mới nói rằng tôi là Cát Nô đây. Ngày xưa thầy đã dạy tôi ở trường này vào năm đó tuổi đó. Và Cát Nô mới quay xuống dưới lớp mới nói với học mọi đứa học trò rằng, nói này, này các em bình sinh ta ra ơn cha ơn mẹ sao ta ơn thầy. Đó là những đề nghĩa cử thầy trò mà những người thành nên sự nghiệp nó có một cái đức độ, một cái đạo đức. Và ở đây chúng tôi nói liên hệ đến là một tiền đề, ở đời cũng có thầy đời mà ở đạo cũng có thầy đạo. Thầy đời ở đây là thầy dạy chứ không phải thầy đời là người tài khôn nha. Ở đây tôi nói thầy đời là mấy cái người mà dạy cho các vị học mai, học võ, học này, học kia, học trường, học lớp á. Đừng nói thầy đời là nói thầy tài khôn. ở đời nó hay á, hở hở ai mà làm chuyện tài khôn, nó nói mày lắm thầy đời quá, có nghĩa là mày tài khôn quá đó. Thì tôi dùng cái từ nó hơi tắt một chút xíu, các vị đừng nghĩ tôi nói tài đời là tôi nói méo mó cái gì kia không có. Và bây giờ đến trong trường đạo chúng ta, cái người xuất gia chúng ta là mang nhiều ơn lắm các vị, mà hôm nay tôi muốn khẳng định cái ơn gọi là ơn sư trưởng. Ơn sư trưởng trong tứ ơn, ơn quốc gia, ơn tam bảo, ơn đàn na, ơn cha mẹ rồi vân vân, thì trong đó cái ơn tam bảo, ơn sư trưởng trong đó, ơn sư trưởng. Thì cái sư trưởng là cái người xuất gia với tất cả các vị ở đây, giữa thầy và trò, của xuất gia và xuất gia, rồi xuất gia và cư sĩ, trong cái mối tương quan đó gọi là nghĩa sư đồ. Những vị nào quy với một vị thầy nào đó gọi là hàng đệ tử, cái vị thầy mình là bổn sư, thì vị đệ tử đó có nhiệm vụ là đệ tử bổn sư. Phải nhiều khi trong tang lễ người ta cũng đội tang để tưởng nhớ đến thầy mình, để vậy là họ tang thầy mình nữa, chứ không phải là không. Cái đó gọi là sư đồ trong nhà đạo. Thì ở trong cái bổn sư mà các vị quy y trong tờ phái người ta gọi là bổn sư truyền giới, thì các vị biết đó là thầy gốc của mình. Thì vậy thầy đó mình cũng có trách nhiệm là một thầy, mặc dầu trong đời mình kính trọng tất cả các thầy, mình có quyền có rất nhiều y chỉ sư mình nương tựa họ tu, nhưng mà chỉ có một bổn sư thôi. Cũng như ở đời chúng ta có rất nhiều mẹ nuôi, nhưng chúng ta chỉ có làm sao, có một mẹ ruột. Có ai hai mẹ ruột không? Ở đây có ai hai mẹ ruột không? Hai mẹ ruột không biết sinh sao à, bên nửa người. Thành ra trong cái nghĩa thầy trò, ví dụ vấn đề hôm nay là cái ngày lễ kỷ niệm quý vị lần thứ 10 của thượng tọa ở đây, thì hòa thượng Khai Sơn ở đây, hòa thượng Giác Hàm, thì các vị về đây tham dự với nghĩa sư đồ. Ở trong đây cũng có những người đã từng quy y sư vậy, và chẳng những người không quy y sư thì cũng đã từng được uống thuốc từ cái bàn tay của sư nữa. Hơn 10 năm về trước, mười mấy năm về trước, tôi cũng là người uống thuốc của sư, cũng nương tựa ở nơi này để uống thuốc từng ngày, từ thuốc tể có, thuốc sắc có, và thuốc được mài cùng các cái loại sừng tê giác này kia có. Nhiều thứ bệnh tật lên đây sư, một tăng sư cầm cái sừng tê giác mời mài cho tôi một bọc nước thuốc về về uống. Tức là hòa thượng ở đây, hòa thượng mất rồi. Cho nên tôi nhớ lại cuộc đời của người cũng đã đóng góp được nhiều cho xã hội. Và hồi nãy tôi có đọc sơ qua tờ tiểu sử, không phải một cơ sở từ thiện thuốc này đâu, mà rất nhiều cơ sở như vậy, 5-7 cơ sở như vậy, toàn là từ thiện thuốc, phát thuốc mạng miễn phí như thế này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng trong cái điều mà cái hành động của một vị sư làm vô cùng quan trọng. Chúng ta nên nhớ trong cái nhà đạo nó có 5 cái minh, gọi là thanh minh nè, nhân minh nè, công xảo minh, rồi y phương minh, vân vân. Thì trong đó y phương minh là nhằm làm thầy thuốc đó các vị, là một trong những con đường hành đạo Bồ Tát, một trong những con đường người tu cần phải thực hiện. Và tôi thấy xã hội hôm nay nó có hai điều chúng ta vô cùng quan trọng mà cần phải nhắc. Hai điều chúng ta có thể truyền giáo một cách rất tốt trong xã hội ngày hôm nay: một là thuyết pháp giảng kinh, và hai là đi bằng con đường từ thiện. Hai con đường này sẽ làm cho Phật pháp được lan truyền khắp nơi. Trong từ thiện này nó bao gồm nhiều lĩnh vực, và thuốc, cấp phát thuốc miễn phí hay là làm những cái hội như thế này cũng là một trong những con đường từ thiện. Và những con đường này thiết thực hơn. Tôi vừa rồi tôi đi Thái Lan, một nhà học giả của Thụy Điển, ông phát biểu như thế này: nghèo đói và bệnh tật, người ta sẽ không kính trọng bản thân mình, và cũng không kính trọng những điều khác, trong đó có tôn giáo. Tôi ngồi tôi suy nghĩ rất hay các vị. Nếu một người đã rơi vào một hoàn cảnh bế tắc, nghèo khổ, họ không kính trọng bản thân mình nữa, coi như là họ không còn tự trọng. Họ có thể làm bất cứ một việc gì, dầu là đồi bại nhất, để tìm được sự sống, họ vẫn làm. Nếu họ rơi vào một hoàn cảnh quá đau khổ, hiếm lắm có một người rơi vào hoàn cảnh đặc biệt mà không làm sai, là một vài người ít ỏi trong xã hội này thôi. Còn khi bằng cùng sinh đạo tặc là cái chuyện đó bình thường, đúng không? Khi nghèo khổ đói quá, người ta dễ dàng nhiều cái thứ khác. Thì khi lúc đó các vị có thể truyền giáo được không? Lúc đó đem lại nói: anh phải từ bi đi, phải nhẫn nhục đi, phải giác ngộ khổ đau tha thứ, đổi muốn chết rồi còn nghe mấy cái này, đúng không? Không có ăn mà nghe mấy cái này, có ăn rồi tính gì tính, đúng không? Cho nên ông phát biểu một câu, tôi ngồi suy nghĩ rất hay: nghèo đói bệnh tật khổ đau, người ta không kính trọng bản thân mình, đồng thời người ta sẽ không kính trọng các cái tín ngưỡng khác. Như vậy nếu mà đạo Phật chúng ta chỉ có một cái điều, chỉ là nghĩ là giáo pháp là hay, đúng đó. Nhưng mà nếu trong cuộc đời này chúng ta không làm được những điều thiết thực bằng những con đường để mà chia sẻ với mọi người thì cũng khó lắm các vị, nhất là trong xã hội hôm nay. Nhất là xã hội hôm nay, xã hội thời của Đức Phật thì nó đặc biệt ở chỗ là tất cả mọi nhu cầu trong cái bản thân của một nhà tu sĩ không có gì cả. Nhà tu sĩ chỉ có một cái bát thôi, mà chúng ta hay đọc trong cái bài của các sĩ là nhất bát thiên gia phạn cô thân vạn lý du. Một cái một người ôm có một cái bình bát mà đi mọi nhà để xin ăn đó, tức là một cái đời sống nó không mang gì bên người. Thì như vậy chúng ta không cần những cái điều mà về từ thiện. Nhưng hôm nay á, cái chùa, cái tịnh xá là một cái trung tâm của biết bao nhiêu tâm hồn lương thiện trong đó. Nhiều người chia sẻ về đây để tập trung nhiều, và tiếng nói của một vị thầy nó trở nên một gạch nối giữa các tầng lớp đó nha. Vì vậy các thầy có thể nói lên một lời để chia sẻ nhường cơm sẻ áo thì hôm nay Phật tử hưởng ứng rất nhiều. Ví dụ ở phòng thuốc ở đây cũng vậy, biết là bao nhiêu người đã chia sẻ lương tâm ở trong này. Người ta hy sinh công ăn việc làm đến đây chặt thuốc, người ta đi kiếm từng cái cây thuốc, người ta đi rừng đi núi, người ta bẻ từng cọng cây cọng thuốc vân vân để người ta về để cùng làm, và các thầy để cùng làm. Tất cả những hành động đó của chúng ta để khẳng định một điều: đạo Phật hôm nay phải nói và làm nó một cách thiết thực, và trong vấn đề thuyết pháp giảng kinh là một điều quan trọng. Bên cạnh đó, hộ từ thiện mọi thứ trong cuộc đời này, trong vấn đề y học, bệnh tật, thuốc men, chia sẻ nhường cơm sẻ áo là những điều không thể thiếu trong xã hội hôm nay. Và hôm nay tất cả các thầy đều có những cái người có nhu cầu cả. Những người Phật tử mạnh thường quân luôn sẵn sàng á. Tôi thì hay nghe các Phật tử như là: thầy ơi, thầy có đi cứu trợ ở đâu thì cho con hay, con xin đóng góp một phần nhé. Người kia: thầy có đi phát thuốc ở đâu cho hay, đóng góp phần nhé. Tức là những người lương tâm luôn luôn lúc nào, những người Phật tử hảo tâm cũng hướng về những con đường thiện này, cùng lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người trên cuộc đời này. Và sự chia sẻ của chúng ta với quan niệm là cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra không màng trả, đời đạo theo điểm thôi. Tức là chúng ta xây dựng cho đạo pháp. Những người Phật tử hôm nay muốn làm sao đạo pháp được lan truyền, được ảnh hưởng trong tất cả mọi nơi, cho nên Phật tử đã tự nguyện để làm những điều này. Đồng thời các Phật tử đã tự thấm nhuần những lời Phật dạy và tự thấy những hành động của những người tu để hy sinh về cho mọi người, và noi gương đó các Phật tử chung nhau làm. Vì vậy những cái hành động tôi thấy rằng những cái thiết thực trong cuộc đời này rất là hay đó chứ. Những cái đó rất là hay. Những cái vấn đề, cho nên cái vấn đề làm thuốc là đến đây là tôi hoàn toàn đồng tình. Tôi ngày xưa cũng đâu có tiền bác sĩ. Thật tình là ngày xưa đi học là sở tăng ly sinh là chiếc xe đạp còn không có đi mà. Mỗi lần lên đây là phải mượn chiếc xe đạp để đạp lên đây để xin thuốc uống. Xin thuốc uống là mà đã rất xa, từ chùa Sơn Thắng mà đạp đến đây xa lắm. Cho nên mà khi mà nhắc đến sư đây thì tôi hay hồi tưởng lại những cái thang thuốc. Sư Hiển đây cũng vậy, cũng đã từng bao lần, hình như có sư Minh nữa, là những người cũng đã từng bắt thuốc cho thuốc tôi, bắt mặt cho thuốc tôi ngày xưa rất nhiều. Dường như tôi uống đây hoài, mấy năm ở trường trung cấp là uống dường như gần hết mấy năm. Một tháng 30 ngày bệnh 28 ngày mà không uống chiều sao được. Thành ra từ những chỗ đó cho nên tôi mới thấy rằng những cái cơ sở hội từ thiện như vậy để khẳng định một điều: làm theo con đường ngũ minh, tức là y phương minh, một trong những con đường mà của những người phát nguyện theo hành của Bồ Tát để thực hiện, để làm điều này chúng ta cần nên. Vì vậy có những một bậc thầy mà chúng ta về tưởng nhớ, tưởng niệm, làm lễ, chúng ta thấy cảm thấy rằng rất là vui. Sư Hiển ở đây đã kế thừa được cái con đường này, kế thừa được sư cái sự nghiệp của thầy mình và tiếp tục phát triển con đường này. Đây là một điều tốt. Và người tu sĩ chúng ta mỗi một người đóng vào một cái vai trò khác nhau. Một người trong lĩnh vực truyền pháp, một người trong lĩnh vực trụ trì, một người trong lĩnh vực từ thiện, một người trong lĩnh vực này, lĩnh vực khác, ai cũng có một cái phần đóng góp trong ngôi nhà Phật Pháp cả. Ai cũng có một phần đóng góp của con đường truyền pháp cả. Và Phật tử cũng là những người một phần trong đó, trong cái con đường mà mở rộng đạo pháp ngày từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Vì vậy đối với ân nghĩa thầy trò và ân nghĩa sư đồ, tất cả chúng ta đều phải nhớ. Tôi thấy có những người Phật tử thờ thầy mình, nhiều khi ở nhà ta chỉ thờ cha thờ mẹ rồi thờ thêm Phật thôi, nhưng mà có những người đệ Phật tử khi thầy mình qua đời, tôi thấy thờ một cách rất trang nghiêm. Mà tôi đi bên Thái Lan, nó có một điều đặc biệt là xe của mấy cái ủng xe, tôi thấy thờ hình của mấy vị sư á. Tôi hỏi cái này là cái gì vậy? Thường thường xe mình ở đây mình thờ gì? Bồ Tát Quan Thế Âm, đúng không? Tức là thờ những người đó để độ mạng của mình, để độ xe mình chạy đắt, để độ mình mua mai bán đắt, mình thờ Bồ Tát. Còn bất đắc dĩ nữa thờ gì? Ông thần địa ấy gì? Xin lỗi, ông thần tài, ông thần địa, ông địa với ông thần tài đó. Thì người ta thờ như vậy để chi? Để người ta nghĩ rằng cho mua bay bán đắt. Nhưng mà tôi thấy các xe bên bển người ta thờ các vị sư á, là những người thầy của người ta. Vị thầy nào mà còn sống là đã chết gì nè, người ta đều được thờ, chắc là chết rồi chắc là. Thờ trên chiếc xe người ta cắm nhang cắm hoa rất là trang hoàng như một bàn thờ tại nhà vậy, trên xe. Tôi hỏi này là gì vậy? Người ta mới giải thích là nói là cái này là thầy của người ta. Thì xe nào cũng có thầy riêng hết á. Ví dụ người này thờ thầy này, người kia thờ vị thầy kia, tức là những người thầy mình tôn trọng suốt cuộc đời của mình. Cho nên ngài Tịnh Am trong mà pháp Bồ Đề Tâm Văn có một cái lời pháp rất hay. Ở trong đó có 10 điều để phát tâm, thì trong đó có một cái điều phát tâm thứ 9 đó là vì nhớ ơn sư trưởng mà phát tâm Bồ Đề. Hình như không phải thứ mấy đó. Thì trong 10 điều đó có một điều vì nhớ ơn sư trưởng mà phát tâm Bồ Đề. Trong đó ngài Tịnh Am dạy rất là tha thiết, chỉ cho chúng ta từng ly từng tí, chỉ không khác như ngài Duy Sơn. Ngài Duy Sơn đã từng khẳng định rằng sanh ta là cha mẹ, thành ta là thầy bạn, sanh ngã giả phù mẫu, thành ngã giả sư trưởng sư hữu. Tức là sanh ta là cha mẹ, thành ta là thầy bạn. Cho nên những cái người thầy của đối với cuộc đời tu hành hay là người đời của chúng ta vô cùng quan trọng. Mà đối với một người tu của chúng ta, ân nghĩa sư đồ lớn lắm, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Thầy là gương sáng một vầng trăng, sưởi ấm hồn con đêm giá băng, cho con sáng mãi đời tu sĩ, vạn kỷ không phai nghĩa với tình. Tất cả những lời đó là lời nhắc nhở người thầy của mình. Lời thầy đó rất là hay. Và mỗi người đệ tử có một vị thầy xứng đáng rồi trong cuộc đời người ta không quên được. Người ta sẽ kính trọng một người thầy đã tôn trọng trở thành một lý tưởng, và một vị thầy trở thành một cái hình ảnh để thúc đẩy người ta đi suốt một con đường còn lại của cuộc đời. Có những người thất bại nhiều lần trong cuộc đời, nhưng mà được những vị thầy đúng nghĩa để dìu dắt rồi, các vị thấy cuộc đời người đó bắt đầu phát lên liền bằng một con đường thiện tâm. Cho nên tôi nghĩ rằng những người thầy bằng cái tâm đức, bằng những khả năng của một vị thầy có được, sẽ dìu dắt các Phật tử đi xứng đáng lắm. Vì vậy cho nên tại sao có những người suốt một cuộc đời không bao giờ quên được thầy mình làm như thế đó. Lời thầy luôn ghi khắc, đạo pháp bền tâm con, dẫu xa thầy muôn dặm, ơn thầy vẫn sắc son. Tất cả những lời đó để nói lên một sự tha thiết về người thầy của mình. Và người Phật tử chúng ta là như vậy, và người xuất gia cũng như vậy. Suốt cuộc đời này chúng ta phải tôn trọng những vị thầy. Ai mà phản thầy là nguy hiểm đó các vị. Lãnh vực nào cũng vậy. Dầu thầy mình có khó, dầu thầy mình có thế nào đi chăng nữa, mà người ta khẳng định nhất tự vi sư, bát tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, thì dầu trực tiếp gián tiếp gì đó trong cuộc đời mình đã sống với thầy, có khổ có vui có buồn có thế này, lúc khó lúc dễ, nhưng mà chúng ta đã được thọ ơn từ người thầy, dứt pháp đừng bao giờ thay lòng đổi dạ. Nó làm cho chúng ta tổn thương lớn lắm, các vị nên nhớ những cái điều này. Đừng để đổ phước trong những cái điều này. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đức từ bi của những vị thầy là không thiếu. Những vị thầy là làm đúng nghĩa một cuộc đời chúng ta nên nhớ. Tôi hay kể trong những cái một vài trường băng tôi đã có nói rồi đó. Cái vị thầy mà nuôi đệ tử sa di mà ăn cắp đó. Trong chúng thì có rất nhiều người, người thành đạt có, những người trưởng thành có, những người lớn có, nhưng mà ở trong chúng có một cái chú tiểu con là ăn cắp của người này người kia, ăn cắp vặt, làm rối loạn trong sinh hoạt của các thầy. Và nhiều lần đại chúng đều lên thưa với hòa thượng á, để mà đuổi vị thầy này, đuổi chú này đi đi, cho chú này về nhà đi, bởi vì á, như vậy á, làm rối loạn trong sinh hoạt. Thì nhiều lần như vậy cuối cùng đại chúng mới đồng đáp y lên đảnh lễ với hòa thượng là nếu hòa thượng không đuổi chú này đi, tức là được tái đi tái lại hoài không hết á, thì tất cả tụi con phải ra đi. Thì lúc đó vị thầy hòa thượng nó mới trả lời một câu như thế này: các thầy lớn rồi, ai cũng ý thức, ai cũng có giới hạnh, ai cũng có đạo đức, ai cũng có tài năng, Cho nên các thầy đi bất cứ nơi nào các thầy cũng làm đạo, dừng chân mà sống được. Nhưng chú này không hiểu gì hết, không có phước báo, làm nhiều việc sai trái, tánh tình thì nóng nổi, nhưng mà nếu thầy đuổi vị này đi, vị này sẽ chết. Cho nên thà các vị đi mà thầy sẽ giữ chú này ở lại. Các vị thấy cái đức của một tấm người của thầy chưa? Sau khi nghe nói rồi, chú Tiểu Hòa khóc và lên lại với hòa thượng, thề suốt đời này con không bao giờ vi phạm nào nữa, và trở thành một người tu học cao tăng. Như vậy thì các vị sẽ thấy được cái lời đó lời của một vị thầy. Một vị thầy phát biểu như vậy, những vị thầy phát biểu rất là đúng nghĩa. Hay là chúng ta đọc trong kinh tạng, chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật với ngài A Na Lược, mà khi mà bị mù rồi ngồi mai cái y của mình mà không thấy đường, thì lúc đó A Na Lược mới nói là: có bạn nào ở xung quanh đây không, đồng đạo nào giúp tôi xỏ một chiếc kim. Mặc dầu chứng thiên nhãn thấy tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà cái kim xỏ được. Tức đó là cái kim là nó thuộc về cơ thể vật lý, còn cái thấy kia là thấy bằng trí tuệ, trí giác đó. Thành ra từ cái chỗ đó các vị thấy được rằng là khi đó Đức Thế Tôn mới đi ngang, mới nghe nói rằng có ta đây. Thì lúc đó ngài A Na Lược giật mình, mới đến quỳ với Đức Phật rằng: dạ con không dám, con không bao giờ có ý này với một Đức Thế Tôn là một người thầy của trời, người đáng kính, con chỉ nhờ những đồng đạo thôi. Đức Phật mới nói: hãy yên tâm đi, trong vô lượng kiếp, sở dĩ hôm nay ta thành Phật là nhờ vô lượng kiếp ta không bỏ một cái việc làm công đức lành, dầu là xỏ kim. Các vị thấy hành động của một Đức Phật, một Đức Phật là người vĩ đại, nhưng một hành động rất bình thường để chăm sóc, để quan tâm đến đệ tử của mình. Và ngày kia trong giáo đoàn cũng vậy, thỉnh thoảng Đức Phật hay kêu lên để hỏi rằng người này thế nào, người kia thế nào, trong chúng thế nào, để Đức Phật dạy từng ly từng tí. Đức Phật dạy cũng như mẹ mà dạy con đó các vị. Sự thật là như vậy. Tôi ngày xưa khi tôi ở thiền viện Sơn Thắng, tôi cũng có những cái mà cuộc đời tôi sở dĩ tôi không quên trường sư nghĩa cũ là nó cũng có những cái kỷ niệm đẹp. Cho nên ta nói là mai này tung cánh muôn phương, ơn thầy nghĩa bạn tình trường không quên nữa. Tôi á, khi mà còn ở Sơn Thắng tôi nhớ, thì nó có nhiều việc giữa tôi và hòa thượng Sơn Thắng lắm. Nhưng mà trong đó có một việc là tôi nhớ là hòa thượng năm đó là 90, tôi về học đó là năm đó là bị lục lội Đồng Tháp và nhiều vấn đề này khác, và trường đó rất khó khăn. Thì hòa thượng, cái chùa hòa thượng là ở đó, chùa Sơn Thắng rất cũ mục, các vị biết rồi. Về đó tôi tưởng là cơ sở vĩ đại lắm, chứ ai ngờ về trường Sơn Thắng là một cái nhà tranh vách lá. Các vị, phòng ở của tụi tôi là vách tre mà, đầu bên đây nằm thọ, đầu bên kia được mà. Hay nhiều khi chơi xỏ nhau, cộng với học thọ qua đầu thầy bên kia chọc chơi vậy. Những cái học bài hôm nay học chơi cũng có, tại vì cái vách tre đan đó nó có kẻ thì nè. Nó hồi tôi về là ở đó. Rồi nền bình thường vậy thôi, còn lớp học lập lá rồi vậy thôi. Thì hòa thượng cũng chuẩn bị để xây dựng trùng tu lại cái chùa mà do Phật tử nhiều năm mà thượng tích đó. Nhưng mà ngăn đó các vị biết, chẳng may là trường hết tiền mà là hết vợ, đại chúng chuẩn bị không có gạo ăn. Thật tình mà nói như vậy, ban bảo trợ đã báo cáo rằng tiền đã hết mà gạo còn không đủ để chi tiêu quá 3 tháng nữa. Thì trong lúc đó thì hòa thượng đó mới trích cái tiền của mình thay vì để xây dựng chùa. Hòa thượng biết làm như vậy thì không tốt, nhưng mà vì anh em đang chuẩn bị đói, vì duy trì trường lớp, vì cho lớp học này được kéo dài, hòa thượng trích ra bảo đi mua gạo về cho các thầy. Như vậy thì lúc đó hòa thượng không có nói với tụi tôi, chúng tôi, nhưng mà những người ban bảo trợ nói bằng trái tim là hòa thượng đã chia sớt phần của chùa để về cho các thầy đã ăn được trong mấy tháng qua, bởi vì tiền ban bảo trợ đã hết. Lúc đó bác tinh chiến cả. Như vậy thì tôi nghĩ đó là những vị thầy mà xứng đáng đó, chứ những vị thầy xứng đáng đó. Rồi đó, tiếp theo đó, riêng bản thân tôi nè, năm 93 đó là năm đó tôi đi thi 9 tỉnh miền Tây của 9 trường cao đẳng, thời đó đăng cai ở Tàu Đồng Tháp. Tôi thi, tôi được giải hạng 3 trong 9 trường cao đẳng của Ban Hoàng Pháp Trung ương về tổ chức. Thì năm đó tôi 19 tuổi. Thì sau khi mà tôi về rồi đó, thì trong đêm đó khoảng 4 giờ khuya, thì thay vì tôi đêm đó là làm lễ lãnh thưởng rồi xong rồi là tới chùa gần 12 giờ thì xong xuôi rồi á, 4 giờ kia là rất là buồn ngủ. Nhưng mà hòa thượng kêu tôi lên, một mình tôi thôi, hòa thượng kêu lên, tôi không biết chuyện gì, nhưng chỉ đó hòa thượng mới nói được rằng trong cuộc đời này phải nhớ là châu cột với châu an Mình sống trong đại chúng như vậy á, có nhiều bậc thiện tri thức, nhưng bên cạnh đó cũng có những người có những cái lòng đố kỵ. Cho nên con cần phải nhẹ nhàng, khiêm tốn và nhiều mặt khác, để cho người ta đừng hại mình, đừng ghét mình. Hòa thượng nói một mình tôi trong liên quan như vậy. Hôm nay tôi kể ra với các vị, không ai biết chuyện này hết. Mà tôi muốn nói vậy để chi? Cái lương tâm, cái tư tưởng của một người thầy nhìn một người trò hiểu thấu mọi việc, mà muốn nhiều dắt cho tất cả các thế hệ của mình đi trên một con đường học tu cho tốt, thì hòa thượng dặn tôi như vậy. Thì tôi mới nhớ suốt đời tôi không bao giờ quên những lời đó. Đôi khi có những cái điều mà mình thấy như vậy là một sự quan tâm đúng nghĩa với mình. Thành ra trong vấn đề gì đó, buồn phiền hay mọi thứ đều để trôi qua cả. Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có những lần như vậy. Những bậc thầy mà dìu dắt chúng ta trên con đường đạo lúc nào cũng có những bậc thầy xứng đáng các vị. Trong đời tôi đã nương tựa biết bao nhiêu vị thầy xứng đáng như vậy, nhưng mà tôi không kể hết ra, thời giờ đâu hết. Và chúng ta nhớ lại hình ảnh của Tổ Huệ Năng. Khi mà nó đến ở Quỳnh Mai học đạo là một người không ra gì, không biết chữ, lượm thượm, quê dốt. Nhưng mà khi mà trình bày những cái cơ cảm mà thấy căn cơ, Tổ Hoằng Nhẫn thấy căn cơ đại thừa, thấy căn cơ tốt, nhưng mà Tổ Hoằng Nhẫn mới xỉ bả vài câu. Tức là nói những câu để mà che mắt cho thiên hạ thấy rằng đây là một anh bình thường thôi, chẳng ra gì cả. Bởi vì Hòa Thượng biết người này sẽ kế ngôi vị tổ sư được mà, phải bảo vệ người này, cho nên đại chúng không ai biết. Mặc dù Hòa Thượng đã chấm rồi, chấm rồi nha, những lời hỏi đầu tiên giữa thầy trò là đã có cái tâm, đã cảm nhận được tâm rồi, biết căn cơ tốt rồi. Cho nên sau này khi Tổ Huệ Năng xuống mà sai gạo đó, thì hỏi là Tổ Hoằng Nhẫn hỏi gạo chấm chưa, thì Tổ Huệ Năng trả lời gạo đã chấm nhưng mà chưa có dần sàn. Tổ mới gõ vào cối ba cái. Và khuya đó đúng canh ba, Tổ Huệ Năng lên và Tổ Hoàng Quỳnh Mai che, lấy y mình che đậy kín hết một cái thất, không cho bên ngoài thấy, và truyền y bát cho Tổ Huệ Năng và bảo rằng khuya nay ta sẽ đưa ngươi đi. Và Tổ Huệ Năng trong đêm khuya đó là được Tổ Hoàng Nhẫn đưa đi qua một con sông. Thì lúc mà xuống xuồng rồi, Tổ Huệ Năng xin thầy để con chèo, đừng thầy đừng chèo. Thì lúc đó Tổ Hoàng Nhẫn mới nói là khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ, để ta đưa ngươi lần chó để qua sông này, ngươi hãy đi về phương này, sau này truyền giáo, 3 tháng sau ta sẽ nhập nước bàn, tức là ta sẽ ra đi. Như vậy thì các vị phải thấy được rằng một vị tổ biết một đệ tử mình có một cái căn cơ đại thừa thì bằng mọi cách phải bảo vệ. Cho nên khi mà Tổ Huệ Năng trình kệ đó, trình kệ mà tiếp theo cái bài kệ của tổ, mà xin lỗi, của ngài gì đó, ngài gì, ngài Thần Tú, ngài Thần Tú, thì ngài Thần Tú trình xong rồi Tổ Huệ Năng trình một bài kệ đắc pháp thôi. Nhưng mà Tổ Huệ Năng rồi Tổ Hoằng Nhẫn ra thấy bài kệ là lấy dài á chà đạp trên cái bài kệ này để đánh lừa đại chúng, để không thôi đại chúng sẽ nhìn thấy bài kệ này là quan mang đi, rồi sợ nhiều khi có những kẻ tiểu nhân nó sẽ ám hại, vân vân, thế này thế khác. Đó là một cái điều mà những cái bậc thầy đi trước rất là hay như vậy. Cho nên trong suốt một cái cuộc đời này, chúng ta nghĩ rằng những cái điều mà những người thầy nói ra không bao giờ hết đâu các vị. Mà hôm nay nhân cái lễ kỷ niệm của cố Hòa Thượng Thanh Sơn này, tôi có muốn một ít điều ôn lại những cái tình nghĩa thầy trò thân nghĩa với nhau, để cho cuộc đời chúng ta sống mà chúng ta tạo cho mình nhiều cái phước báo, trong cuộc đời có nhiều cái cách phước báo. Thành ra năm cái điều mà chúng tôi muốn đến với các vị hôm nay là, thứ nhất là, một là ân nghĩa gì, ân nghĩa làng xóm, thứ hai là ân nghĩa bạn bè, thứ ba là gì, ân nghĩa tàu khang hay quá, thứ tư là gì, thứ tư là ân nghĩa cha mẹ, và thứ năm là ân nghĩa sư đồ. Năm cái điều này, mặc dù chúng ta còn nhiều ân nghĩa khác nữa, nhưng mà năm cái điều này dường như tôi thấy nó gắn liền với cuộc đời chúng ta, nó trực tiếp hơn, nó xung quanh hơn, nó mang giá trị đạo đức hơn, có nhiều cái. Thành ra chúng ta cần phải trưởng dưỡng những vấn đề này đó, và chúng ta tri ân và phải báo ơn, biết ơn, thọ ơn rồi phải đền đáp công ơn. Và trên đời này mỗi người có một cách trả ơn khác nhau, một cách trả ơn này mình khác nhau, thì tùy cái cơ cảm và góc độ của mỗi người, hoàn cảnh mà chúng ta thực hiện. Giống như là chúng ta muốn trả ơn, đôi khi chúng ta chỉ thực hiện những lời người đó dạy là chúng ta đã trả ơn rồi. Có những người học trò đã đem những cái lời nói của thầy giảng dạy khắp muôn nơi, đã trả ơn rồi. Có những người học trò đã thành đạt, đã làm được, đóng góp cho xã hội này một cách thiết thực, đã trả ơn rồi. Tất cả mọi điều, có những người Phật tử đã đi rồi, suốt cuộc đời đâu, nhiều khi không có gặp lại thầy mình nữa, đi Mỹ, đi Tây gì đó. Nhưng mà một đời đã được quy rồi, đi Mỹ, đi Tây cũng vẫn làm những cái tiện đó, cũng vẫn làm những kế thừa tâm nguyện của thầy mình, trang rãi, dầu thầy mình không thấy không biết, nhưng mà người đã vẫn làm là đã trả ơn rồi. Cho nên trong cuộc đời tri ân và báo ơn, chúng ta không có nghĩa là chúng ta phải đáp đền bằng những món ngon vật lạ hay là gì hay kia cả. Nó có nhiều cách. Nhiều khi chúng ta không bao giờ bội phản cái người mà chúng ta thọ ơn là đã trả ơn rồi. Chúng ta nuôi trong lòng, chúng ta nhớ thế này thế khác. Có những điều mà chúng ta thấy trong cuộc đời rất nhiều. Miễn làm sao các vị đừng làm trái với lương tâm mình. Tức là đừng làm trái với lương tâm mình. Có những điều mà chúng ta thấy rằng á, nhiều khi đối với những người ân chúng ta bức xúc. Đó, nhưng mà thật sự đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Đáng tiếc không là không nên. Đây là một số điều mà chúng ta muốn ôn lại trong những cái điều mà nhân ngày lễ quý vị lần thứ 10 hôm nay. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể các vị trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc, mọi công việc trong cuộc sống được thiết tường như ý. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ giác linh của Hòa Thượng Khai Sơn, Cao Đăng Phật Quốc, nhà chúc toàn thể đạo tràng an tá mạnh. Bài giảng của tôi đến đây là hết. Nguyện đem công đức này cảm
Thank you.